đậu cái chỗ tập trung đi, đừng có tập trung ở trên đỉnh đầu mãi hay là trước trán mãi. À, như vậy thì chúng ta chuyển hướng về chỗ khác, là xuống ở chóp mũi, xuống lòng bàn chân hoặc xuống lòng bàn tay, thì tự nhiên cái thần chúng ta sẽ dẫn cái hơi nóng đó nó đi xuống chuyển vào cái chỗ chúng ta tập trung. Đó, thì đặt hơi nóng từ từ nó dịu xuống đi. Tôi hiểu cái này chưa? Đó, chị học rất kỹ cái này rồi, phải không? Đó, như vậy đó là cái kinh nghiệm của hành giả chuyên tu. Hành giả chuyên tu phải kinh nghiệm mấy cái điểm này, chứ không phải là ngồi cứ nhắm mắt mà niệm Phật tới hoài, được ức chế hoài tới đâu tới, không phải như vậy. Chúng ta kinh nghiệm cách tu mới được. Thì chúng ta tự điều hòa cái sinh lý và tâm lý cơ thể của chúng ta. Chứ chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bệnh hoạn mà chúng ta không hay không biết. Rồi chúng ta đổ thừa rằng tại mình tu mình cũng sinh bệnh hoạn, tại tu không đúng cách đó, ra mới sinh ra bệnh hoạn, là đó là đưa đến cái bệnh thần kinh của chúng ta. À, đó là căng thẳng thần kinh quá độ, nó sẽ vỡ mạch máu đi. Nó vỡ mạch máu thì chúng ta sẽ bị gì? À, bị mát, nghe rõ chưa? Thế như vậy đó, chứ không phải là chuyện tốt đâu nha. Chứ phải tối ngày mà ngồi hoài mà kèm hoài đó, tôi quyên tu 1-2-3 tiếng đồng hồ nha, mà lợi mới có 1 tiếng đồng hồ là nó quá trời vô không nổi rồi. Bây giờ lẽ buông ra sợ mắc cỡ với người ta, thấy không? Đó bị mình tự hào mà nói rằng mình tu hay mà tôi ngồi lần tới 3 tiếng luôn mà. Thì giờ lẽ mới nửa tiếng, 1 tiếng buông ra, ráng kèm riết rồi nó buông luôn. Thấy chưa? Rồi nó tự mình đài mình, tự mình là làm cho mình bị là đau khổ và thân xác. Đó, như vậy cho nên đây là một cái bệnh mà người Phật tử chúng ta cần phải kinh nghiệm để chúng ta không bị vướng mắc bởi cái bệnh này. Nó như thế, Phật tử nhớ nha. Nó như vậy thì Ngài giải thích cho chúng ta rằng là bệnh cùng ma phá đều do túc nghiệp gây ra. Cái bệnh của cơ thể chúng ta như là nhức đau, bệnh hoạn gì đó trong cơ thể ngũ tạng của mình, phải không? Và những cái bệnh đó đều là vô tử, là do ma nó phá chúng ta. Thì đây bệnh cùng ma phá là hai vấn đề. Ma tức là nó đi vào trong những cảnh giới bên ngoài, ảnh hưởng đến cảnh cái cuộc sống của chúng ta và thân xác và tâm lý. Còn bệnh là cái sự là biến đổi trong cơ thể, làm cho mình bất an ở ngay chính cơ thể của mình. Hai cái đó đều là do túc nghiệp quá khứ chúng ta tạo duyên bất thiện pháp. Cho nên bây giờ cuộc sống này muốn tu theo đạo chánh, muốn giải thoát sanh tử luân hồi, hai cái đó nó phối hợp lại, nó phá chúng ta. Nó làm cho cơ thể mình nhức nhối đau khổ mà không thể ngồi niệm Phật yên được. Rồi có hoàn cảnh bức bách xung quanh làm cho mình là phiền não khổ đau, mình không thể rảnh, mình không thể mà an ổn mà tu được. Hai cái ma và bệnh này đều do túc nghiệp quá khứ của mình mà sanh ra. Thấy chưa? Túc nghiệp là nghiệp ở tiền kiếp xưa, thấy không đó? Thật ra để nó hiện trong kiếp này, nó biến thành hai cái cảnh khó khăn của cuộc sống tu của chúng ta. Một là về thân xác, bệnh hoạn ốm đau của ngũ tạng mình. Thứ hai là về hoàn cảnh xung quanh bức bách khó khăn, mình gọi là ma chướng đó. Thấy chưa? Đã như vậy thì hai cái đó đều do túc nghiệp quá khứ của chúng ta mà sanh ra. Thì ở đây Phật tử nên nhớ rằng là tất cả người tu chúng ta đều có túc nghiệp ở quá khứ cả. Mặc dù cho mình là bây giờ mình chứng quả trong cuộc sống này, mình cũng bị túc nghiệp quá khứ đến là nó phá phấy mình nữa. Cũng như bây giờ Phật tử mình mới tu thôi thì mình sẽ cảm nhận những cái ma chướng và bệnh đó, nó rất là khó khăn cho mình. Mình cảm thọ rất là đau khổ và khó chịu, phải không? Còn bây giờ những bậc thánh giả mà chứng quả đó thì ma chướng nó thảo đảo, bệnh hoạn đến cơ thể ngài, thì có hai vấn đề này nó cũng làm cho các ngài cũng là hơi khó khăn, nhưng mà với tâm hồn giải thoát các ngài không có phiền não và không có đau khổ, thấy chưa? Là các ngài lướt qua rất là nhẹ nhàng, đã như vậy. Các vị Bồ Tát hiện đời vẫn bị ma chướng quá khứ nó tạo đạo, nó cản trở cái đường sinh hoạt hành đạo của các ngài, thấy chưa? Còn người mà tu đến giai đoạn chứng quả thì ma chướng nó tạo đạo, nó làm cho mình rối loạn tâm hồn, mình không có trụ tâm được, cho nên mình không thể nào đắc đạo được. Còn mình mới tập tu thì ma chướng nó tạo đạo là cho mình mất cái thiện tâm đi, thấy chưa? Để mình trở lại con đường xưa lối cũ của mình, đạo đường thế gian, thấy chưa? Đó như vậy. Thậm chí mà khi Đức Phật mà đắc đạo rồi đó, ma nó vẫn còn khảo mà, nó cản trở những cuộc sinh hoạt của Phật pháp của Đức Phật chúng ta. Đó như vậy. Cho nên ngày nào mà chúng ta hết cái thân sống ở trong cái thế giới ta bà này, cái thân mà hữu duy này không còn tồn tại nữa, chúng ta nhập vào Niết Bàn á, thì chừng đó ma chướng mới hết khảo đảo chúng ta, tại vì chúng ta đã nhập vào Niết Bàn rồi. Còn ngay bây giờ hôm nay Phật tử chúng ta niệm Phật mà giờ cực lạc rồi á, thì ma chướng hết khảo mình, mà ngày nào còn ở trần gian là chuẩn bị và lúc bất cứ nào đó ma chướng sẽ khảo chúng ta. Thế chứ đừng nói là tu tu ngon nha, không có gì hết. chưa đâu, chưa tới dịp nó tới. Chứ đừng nói là tôi là bình điên mà tôi ngon phải như vậy. Mà thử mà nói câu đi, giờ tối nay có liền cho bà coi. Thấy chưa, thầy đang người tôi chúng ta đừng nên tự phụ. Ai tự phụ thì sẽ gặp liền, nói như vậy đó. Đừng nói rằng tôi tu không có gì hết, giờ tôi tu chân chắn tôi không có gặp chuyện gì hết trơn. Tại vì chưa tới duyên thôi. Thấy chưa, còn người kia bị tai nạn này, bị khổ đau kia đã tu tà đó. Nó ta cũng tu dữ lắm chứ, giữ giới rằng hoàng tu rồi mà quyết cầu giải thoát chứ, mà tai bay hoài gửi hoài, bệnh hoạn ốm đau hoài, thấy không, gặp nhiều chuyện phiền phức hoài, ta đâu có muốn đâu, nhưng mà tự nó tới. Đó là gì, là cái nghiệp khảo của người ta. Nhưng mà nhờ rất nhiều do tâm nguyện tu thiết tha cầu giải thoát cho nên thúc đẩy những cái nghiệp ấy đến sớm đó, nó giao cảm những cái nghiệp quả đến sớm, và ma nó biết thì nó quấy sớm. Thấy chưa? À, như vậy cho nên người tu chúng ta mà giác ngộ được á, chúng ta là quán thấy biết rõ, cho nên là nhẫn nại chịu đựng bình thản mà nhất tâm niệm Phật, mà từ từ để giải nghiệp lần lần. Thấy chưa? Đó là từ từ lướt qua thôi. Còn người mà không có cái trí hiểu biết như vậy đó thì người đó sẽ gì, sẽ là chán nản trong đề tu. Tại sao mình tu tinh tấn như vậy, mình quyết tu như vậy, đáng lẽ đừng bệnh hoạn, đừng bị tai chướng chứ, đừng bị ma khảo chứ, tại sao mà khảo dữ vậy nè, mà mới tu như vậy mà khảo như vậy nè, mới muốn mà tu dữ nữa, khảo dữ nữa tu sao nổi. Giờ đó như vậy rồi, bên ngoài người ta nói vô nói ra nữa, thấy không, trời ơi tu trật rồi đó mới vậy đó, chứ tu đúng đâu có vậy đâu. Thấy chưa, đó là cái mình thấu tâm bồ đề đó, là mình bỏ tu luôn đó, thấy không. Đó là những cái ma chướng và những cái bệnh đau của cơ thể chúng ta, hai cái này cộng lại thì do túc nghiệp quá khứ của mình tạo ra, và lấy hiện cảm trong kiếp này mình phải chịu đựng ha. Thành người trí phải nhận thức chỗ này và bình thản nhận lại và cố gắng niệm Phật, rồi từ từ nó sẽ là mất đi ha, đại khái như thế. Bệnh cùng ma phá đều do túc nghiệp gây ra, người nên chí thành khẩn thiết và niệm Phật thì tự an lành, ma tự xa lánh. Thấy chưa, do nhất tâm mình tu thì cái là cái phước mình tăng, do phước mình tăng cộng thêm cái lực mình tu nó tạo nên sức mạnh nữa, hai cái này nó cộng lại thì ma tự nó thấu lui. Nó làm ăn mình không được, tự nhiên nó chán nó lui. Nó như vậy đó, nó thắng mình không được, tự nhiên nó phải là thua, nó phải đi đó. Rồi cái bệnh của mình á thì nhờ cái phước mình tu nó chuyển nghiệp, cho nên bệnh nặng thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ tự nó mất luôn. Nó tự mất là gì, cái duyên mai mình gặp thầy thuốc hay, thấy không, thế uống vô là thuốc sơ xài tự nhiên hết rồi đó, như vậy đó. Hay là nhờ công đức tu mà tự nhiên cái bệnh đó là nó tiêu tán đó, như vậy. Đó là cái phước của chúng ta nhờ cố gắng lo niệm Phật. Cho nên Phật tử chúng ta mà đang tu như vậy đó, mà khi có bệnh đau gì, Phật tử đừng nên buồn chán, đừng nên là khóc lóc rên rỉ, đừng nên là tự chán cuộc đời, muốn chết phước cho rồi, đừng nghĩ như vậy nha. Đây là ma khảo mà, đây là nghiệp khảo mà, thử thách cái đạo tâm tu của chúng ta đó. Chỉ có cái bệnh thôi như vậy là mình chịu không nổi. Rồi những cái mà làm như thể là muốn chết đi được á, sao mà chịu nổi đấy, thấy không, chỉ có chút xíu đây thôi mà chịu không nổi, rồi mà cái chết đi được thì sao chịu nổi đấy. Cho nên Phật tử chúng ta phải tỉnh giác, mà nhất người đàn bà chúng ta đó là dễ bị bệnh này. Bởi vì người đàn bà, người nam, người nữ chúng ta đó, cái tâm hồn nó yếu đuối lắm, thấy không, dễ sợ lắm. Dễ sợ lắm, nó dễ sợ đây không phải là dễ sợ là người đó quá dữ, mà dễ sợ là gì, là dễ sợ hãi. Tâm yếu đuối cho nên dễ sợ hãi. Cho nên điều thứ hai nữa, người đàn bà chúng ta lúc mà kêu bằng lạ bình thường á là đức tin mình mạnh lắm, nhưng mà lúc bệnh hoạn mà quá sức mình rồi đó, đức tin mình bây giờ yếu xìu à. Thấy chưa, yếu xìu, bây giờ mới than buồn, mới trách móc đủ thứ hết trơn á. Thấy chưa, ghen dĩ. Còn người đàn ông thì nó chiến lực mạnh hơn, đặc biệt là chỗ đó đó. Cho nên những người nữ Phật tử chúng ta tu á, chúng ta hãy hiểu biết chỗ này, mà khi mình bệnh hoạn ốm đau đó, mình ráng cố gắng kềm tâm dưỡng trí. Ví dụ bây giờ có cái duyên lành, có thuốc uống, có thầy thuốc hay giúp đỡ mình, con cái nuôi mình, chí hiếu chí tình, thì mình vui lòng mình lo niệm Phật, phải không? Đó, nhờ công đức tu mà nó chuyển nghiệp rồi là nó sẽ hết bệnh, nó thuyên giảm đi. Còn nếu như mình mà thiếu phước duyên từ quá khứ, con cái bỏ bê không nuôi, thuốc men không có để uống, gia đình nghèo cùng khốn khổ, một mình nằm bơ vơ trơ trọi, cũng ráng chấp nhận mà chịu, trả nghiệp cho hết. Hay không? Thôi cái số bệnh vậy, chấp nhận vậy, đòi hỏi hơn không được. Thôi bây giờ nhắm mắt niệm Phật, có nước uống, không có thì thôi, ráng niệm hơi chết phức cho rồi đi. Chết cực lạc luôn vậy rồi. Bỏ thân này, thấy không? Như vậy thì nó yên ổn quá trời, không trách ai chứ. Đó, như vậy. Thì Phật tử chúng ta phải nuôi cái trí này, cái tâm niệm này, để tạo thành cái nghị lực trong cuộc sống của chúng ta. Để mai mốt khi cái duyên sự đến á, chúng ta hiểu được cái lời mà sư dạy hôm nay đó, đem nó ứng dụng. À, rồi thôi, giờ phút đến nơi rồi mà phải tự giải quyết cho chính mình chứ không nhờ cậy ai được hết. Cái vấn đề mà làm cho bớt đau khổ cho tâm hồn mình, à, cái vấn đề gọi là chấm dứt phiền não cho chính mình, cái vấn đề gọi là dứt sanh tử cho mình để giải thoát, chuyện này không nhờ ai được hết trơn. Không nhờ ai được, Phật tử không có nhờ sư được đâu. Phải không? Sư có lại nói cái tràng gian đại hải chăng nữa đi, Phật tử không chịu nghe cũng thua luôn. Phải không? Nói như vậy. Sư kêu niệm Phật ơi, niệm Phật hỡi, Phật tử lắc đầu lia lịa cũng chịu thua luôn. Thấy chưa? Đã như vậy. Cho nên bây giờ mình phải tự giải quyết về chính mình ở chỗ này. Đó, mà muốn được như vậy đó, thì ngay bây giờ mình phải giác ngộ và phải tu cái tinh tấn, cái trí giải quyết mình thật cho thiết tha. Đó, thì lâm chung mới có cơ may mà mình tự giải quyết cho mình được. Thì hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên rất là quan trọng nha. Cho nên chỉ vì chỗ đó cho nên rồi cúp điện rồi. Chết. À, thôi điện. Thì cho nên chỉ vì chỗ đó đó, cho nên ngay bây giờ chúng ta mới cố gắng tu nè. Để cố gắng tu cho tinh tấn siêng năng, tạo thành cái lực để giữ trù, giữ phòng cái giờ phút đặc biệt ở tương lai. À, thấy chưa? Tôi nói đây cho bà tử mà nghe cho kỹ nghe. Ai mà đang bệnh hoạn ốm đau mà dữ dằn đó, thì nghe tôi nói hôm nay rồi cố gắng mình nhắc lại mình, mình nhớ lại mình và mình cố gắng mà phát triển cái lực tu của mình. Đó, như vậy. Chứ không thôi là đến mà lúc mà gần hấp hối ra đi đó, bà tử nằm ở bệnh giường khổ sở cái nhớ cái chuyện ông A Nan đó, thấy không? Ông A Nan ông gì? Ông Sắc Đa. Thân đa không trách Phật, trách huynh đệ, trách đủ thứ hết trơn, mà không có trách tự mình, không cố gắng phấn đấu. À, mà cái duyên mai của thân đa là có Phật biết trước bụng dạ thân đa mà sai ca diếp đến giáo hóa nha. Chứ mà Phật tử mà lỡ trách móc mà sư không hay là thua luôn. À, mà chừng đó buồn là chết trong buồn bã, chết được buồn bã đâu có siêu được đâu. Phải không? Mà tại sao chết ở trong sân giận buồn phiền là thành quỷ thành ma. Thấy chưa? Người chết mà trong tâm buồn tâm giận là thành quỷ thành ma, không có siêu được. Mặc dầu á bình thường mình tu dữ lắm mà chết khởi lên tâm buồn là thành quỷ thành ma, chứ đừng nói là tại sao tôi tu dữ lắm mà chết thành ma. Tại vì cuối cùng mình không chiến thắng được cái ma tử ma buồn, tại đó bây giờ mình buồn phiền là tự mình rơi vào cảnh giới đó. Thấy chưa? Đó, giờ nhớ chỗ này nha, quan trọng lắm đó. Ừ. Nếu lòng không thành khẩn mà còn xảy ra niệm tà tâm bất chánh thì tâm người toàn thể đã xa vào nơi tối tâm, làm sao mà khỏi chiêu cảm loài ma nó thấy rối. Thì từ trong bệnh đau đó, từ trong phiền não đó, ta khởi lên những tà kiến mê tín là những tâm tham ái, tâm sân giận quán hờn nữa, thì đây là mở cửa rước ma vô. À, ma nó đến nó thấy nhiều cái tâm của chúng ta là như vậy. Từ nay sau mỗi thời khóa, người nên hồi hướng cầu nguyện cho quan gia đời trước. Thì tôi đã dạy này Phật tử nhiều lần rồi, phải không? Sao là con phu mình hồi hướng để giải trừ quan gia nghiệp chướng. Người nên hồi hướng cầu nguyện với quan gia đời trước, nếu bọn kia nhờ công khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của người mà được thoát khổ sanh về cõi lành, thì nhờ cái phước mình tu niệm Phật đó, mình hồi hướng cho nó cởi mở quan trái với mình và thọ nhận phước lần này, cái nó sanh về cõi trời hết. Thấy chưa? Đó là cách là cởi mở quan gia nghiệp chướng. Phật tử đi đâu mà nghe giảng ít có thầy nào mà dạy kiểu như sư lắm. À, là hồi hướng để giải nghiệp giải quan đó. Thấy chưa? Đó, người ta Phật tử nhớ sao thời công phu chúng ta đều hồi hướng giải nghiệp giải quan y như cái bài mà sư cho Phật tử học đó. Thấy chưa? Nó như vậy thì những quan gia nghiệp chướng đời trước của chúng ta nhờ công đức mình tu mà mình là giải nghiệp giải quan, nó cái thọ nhận phước lành của mình cho nó siêu luôn rồi. Đó, tại vì nó trong cõi đó nó thù quán mình mà nó không có thân để nó tu, để nó trả quả mình, hay là nó tu để nó giải thoát. Cho nên bây giờ nó đến nó khuấy khóa mình vì mình với nó có cái nghiệp ác chiêu cảm từ quá khứ mình đã gây với nó. Thì bây giờ mình sám hối ăn năn tu hành, mình đem công đức hầu hướng cho nó, cho nó hoan nghỉ, nó thọ nhận phước lành cho nó đi luôn. Thấy chưa? Đó, như vậy đó. Người niệm Phật nếu dụng công siêng năng tinh tấn thì sẽ thuần thục quy nhất. Là nếu cố gắng siêng năng niệm Phật thì trở về nhất tâm. Khi mà trở về được nhất tâm rồi thì chúng ta sẽ sớm kiến tánh A Di Đà là thuần tâm quy nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không ngại. Người tu niệm Phật chúng ta nếu mà mình tu tinh tấn siêng năng được nhất tâm mà giao cảm với Phật thì mình có thấy những điềm lành. Còn bây giờ mình không thấy thì thôi, chuyện đó không quan trọng. Phải nên nhớ nha, cái chuyện mà thấy điềm lành không thấy điềm lành nó quan trọng với người tu chúng ta. Nếu mình có cái duyên mình thấy, không có duyên thì thôi à. Không phải là không thấy điềm lành mà không giảng sanh. Đấy chưa? không phải là người đó mà thấy điềm lành là mới được giảng sanh, thấy chưa? Do cái tinh tấn và cái duyên của mình mà mình thấy hay là không thấy, thấy cảnh này hoặc thấy cảnh khác, như vậy. Còn bây giờ kiếp này, trong đời này mình tu dữ lắm mà mình không thấy điềm lành gì cả, nhưng mà mình cảm giác rằng cái nhất tâm niệm Phật của mình, công phu tu đây đã đem đến cái sự an lạc hiện tại cho mình, phải không? Tâm lòng mình bây giờ rất là trống trải, rất là thoải mái, rất là sảng khoái, vì lúc nào câu niệm Phật ở trong ta và không bao giờ nghĩ ác, không bao giờ nghĩ thiện, không bao giờ phiền não, không bao giờ bị phân duyên với cuộc sống đời, thấy chưa? Lúc nào cũng nhất hướng về cực lạc đó. Vậy thì tâm mình an rồi là kết quả rõ ràng. Vậy thì khi lâm chung mình nhất tâm niệm Phật, mình giảng sanh luôn, thấy Phật đi luôn chứ khỏi cần thấy điềm lành gì ở trong khoảng thời gian này, không cần thiết. Thấy hay là không thấy, chuyện này không quan trọng, phải tự nhớ chưa? Đó, như vậy. Chứ đừng nói là ngờ sao mà thiện thành thấy hoài, mà bà Như sao tu hoài bà không thấy. Phải không? Hay là bà Lạc bà nằm chim bao bà thấy, ngồi tu bà thấy, ngủ bà thấy. Rồi ngược lại bây giờ những Phật tử trẻ mà tu dữ lắm thì không thấy gì hết. Đại khái như vậy. Thấy hay không là tùy nhân duyên của mỗi người, chứ không phải là ai cũng thấy được cả. Nhưng quan trọng nhất là lâm chung chúng ta đồng thấy Phật, thấy thánh chúng, thấy Bồ Tát, bản thân, cái đó đều giống nhau, đều giống nhau cả. Thôi chờ lúc lâm chung thấy lần một được rồi. Thấy chưa? Đó, như vậy. Nếu bỏ sự chuyên dụng công mà dẫu gấp muốn được nhất tâm, được tương ưng, được thấy cảnh lành, thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cấu kết nơi lòng, đây là chứng bệnh lớn nguy hiểm của người tu hành. Ở đây tôi nhấn mạnh lại Phật tử chỗ này á, người tu chúng ta không nên vọng cầu, phải không? Không vọng cầu quá cái hiện tại mình đang tu, tại mình đang tập tu mà, đang phát nguyện, đang dùng sự tướng để tu, ngày đêm có một hai thời công phu niệm Phật mà đòi hỏi được cái thành tựu quá lớn là chuyện đó không có được, thấy chưa? Mình phải đòi hỏi cái gì mà tương ưng với cái mình đang làm, thấy không? Ví dụ Phật tử trồng có một cái lạ, một cái cây xoài thì kết quả cây xoài thôi. Nếu mà trồng giống thanh ca thì giá nó rẻ, trái nó nhiều thiệt mà giá nó dễ rệ à. Nếu trồng các quả lộc á thì trái tuy là ít cho thanh ca, nhưng mà trái nào xứng đáng tiền nấy à. Thấy chưa? Đó là nó không giống nhau. Trồng bắp mà đòi ăn xoài thì sao có được, phải không? Đó, trồng thứ nào hưởng thứ nấy. Công phu mình có giới hạn thì phải từ từ, lâu lâu mới có kết quả được. Còn công phu mình có sự niên mật nhiều dày dặn á thì nó sớm kết quả được nhất tâm. Chứ đừng có tu mới ngày 2-3 buổi, tại sao mà chưa nhất tâm, sao mà chậm quá vậy? Còn người ta tu là cả năm, 2 năm trời người ta mới được trạng thái an ổn tâm hồn. Mình mới có nửa tháng à, 2 tháng rồi mà mình đã đòi hỏi sớm quá thì không nên. Tại nó nhớ rõ điểm đó nha. Đó, thôi đừng đòi hỏi gì cả, cố gắng lo niệm Phật là được rồi. Từ từ nó tự tới chúng ta. Nếu mình gấp mình đòi mình hỏi như vậy thì ma nó sẽ ám vào chúng ta. Ma nó ám cho mình những cái linh, những cái linh đó rồi mình tưởng mình đã đắc đạo, được cái thần thông quyền bí, ai ngờ đâu là ma nó ám cho mình. Đó, cho nên hai người nó không giống nhau. Một người mà tự tu mà đạt được cái linh á thì người này hiền hậu dễ thương lắm, rất là khiêm nhường và không ai biết thường họ là cái gì cả. Còn cái người mà bị ma ám vô là tự phụ ra liền à, thấy chưa? Đó, là tự tôn tự đắc tự đại, to ta đây là vậy 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 đó, rồi đi khuyên đời dạy đạo này kia nọ đó, mà nói cái là toàn là của người ta phải của mình, lại có học được cái gì đâu mà đi nói thao thao bất tuyệt, thấy chưa? Đó là ma nó ám rồi, thấy chưa? Đó rồi mà tự cao ngã mạn, phiền não sanh lên, thời gian nó ma nó rút lại cái thần thông quyền bí, nó rút lại cái mình không có gì trên bình thường, thấy chưa? Đó, như vậy đó. Cho nên chúng ta đừng mong cầu cái gì cả hết. Đó là những điều Phật tử cần lưu ý. Như thế lâu ngày những quan gia đời trước nương theo vọng tưởng hoành nhân quá làm thân Phật hoa sen hoặc có cảnh tốt lạ để mong báo quán, là do vọng tưởng chúng ta đó, rồi ma nó hiện ra nó gạt mình. Lúc ấy tự mình đã không có chánh kiến, rồi toàn thể khí phần của ma ở trong ta. Một khi thấy cảnh ấy tất sanh lòng hoan hỷ, ma chướng theo đấy mà vào tâm phủ làm cho hành nhân điên cuồng, dù có Phật sống cũng không cứu được. Thấy chưa? Đó là do tu mà có tâm vọng mong cầu đó, thì là ma nó ám chúng ta. Thôi thì đó là cái phần thì rồi, chúng ta đã học rồi. Thì vì không có băng, lỡ băng nó hư, cho nên sẽ lược lại sơ sơ, Phật tử nó nắm vững lại cái bài cũ ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua bài mới hôm nay. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tưởng bên ngoài, sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý đến trừ phiền não cùng tập nghiệp lầm lỗi xấu xa. Bây giờ đi dẫn lời giải cuối cùng của Ấn Hòa Đại Sư chúng ta, là người tu tập chúng ta đừng có chỉ là hướng về cái sự tướng bên ngoài mà thôi, mà phải cần hướng về bên trong của chúng ta để xem coi cái phiền não lòng mình nó còn cái thứ gì, còn cái thứ gì để chi gì Phật tử, để chúng ta cố gắng mà sửa đổi và cử trừ nữa. là những cái lầm lẫu xấu xa. Thấy chưa? Có nhiều người họ tu, họ như thích hình tướng mà bà, cho người ta thấy mình là người ra giả tu, thấy không? À, từ cái tướng trạng mình cũng nghiêm trang để nói tôi giữ giới kỹ, phải không? Đó, rồi mình thích những hình thức bên ngoài để cho ta thấy rằng ra vẻ mình là người có tu, phải không? Trước mặt người ta thì mình nghiêm trang tề chỉnh có phong độ dữ lắm, nhưng mà không có ai rồi thì mình như con khỉ mắt không, phải không? Đó, vậy không có người ta giận mình cái mình là thôi không ra gì, không tướng tá người tu làm sao chứ, phải không? Đó, bây giờ ngày xưa tôi kể tự nghe câu chuyện đó, có hai ông cư sĩ của hoàng của thượng tọa ở dưới mà Bạc Liêu á. À, quy thượng tọa rồi và tử sao và cái là thượng tọa dạy rằng đó là về nhà ráng lo niệm Phật nghe, đó cho mỗi người sâu chuỗi về nhà lo niệm Phật, hai anh em đồng về lo niệm Phật, nhưng mà người kia siêng năng tinh tấn niệm Phật dữ lắm, à, còn ông nọ về cái sâu chuỗi cách đó lo làm ăn không thì không có tu gì chân á, à, rồi ông này ông siêng tu quá, tu ngày đêm liền đần chuỗi niệm Phật nghe lời thượng tọa giải giác ngộ cuộc đời, vừa làm lụng người cư sĩ lo làm ăn đồng thời lo niệm Phật để cầu giải thoát. Cho nên tối ngày mà khi làm ăn xong rồi vừa niệm Phật, thâu niệm Phật, cho nên sâu chuỗi nó bóng ngời là bóng luôn. Còn người kia tối ngậm niệm Phật, sâu chuỗi móc ngời luôn. Nó như vậy. Cái ông mà không tu về lại thăm ông bạn này, hai người lâu ngày có mấy tháng trời, gần nửa năm mới gặp nhau. Cho nên bây giờ hỏi sao lúc mà gặp thượng tọa giác ngộ bây giờ về rồi anh có tu không, có nhớ lời thượng tọa không? Thì hai ông đồng trả lời với nhau là nhớ chứ, thầy dạy đâu có quên được. Rồi cái ông kia ông hỏi chứ anh có tu siêng năng không, thì cái ông mà tu siêng năng đó ông A đó, ông nói tu nhớ chứ đâu có quên lời thầy dạy, là lúc nào cũng là nhớ thầy mà lo niệm Phật, niệm Phật cũng như mình nhớ thầy mình vậy, hãy quên niệm Phật là mình quên thầy rồi, cho nên là tao niệm Phật dữ lắm, anh thấy sâu chủ tôi không, trời nó bóng thấy sợ chưa. Cái ông kia ông thấy vậy ông cái mắc cỡ trong lòng rồi, mà không lẽ nói ra mình không lần chuỗi móc ngời mắc cỡ chết đi, nên là ra không nói mà cười sò sò, nói trời ơi chủ ăn thua chủ tôi mà bóng hơn anh nữa cho anh biết, tôi bóng thấy mặt luôn đó, vậy là anh tu còn dở hơn tôi tối ngày tôi niệm Phật hoài mà quên làm ăn luôn đó. Đó như vậy, cho nên bây giờ hai ông mà có quan hệ với nhau, thôi bữa nào tôi qua chơi nha, à, qua chơi thăm anh coi sâu chuỗi anh bóng như chủ tôi như thế nào mà nó không bóng hơn. Đó là cái bữa khác cái là ông này về nhà đã không có suy nghĩ, cũng nói rằng trời ơi, nó tới thăm mình để nó coi sâu chuỗi mình đây chắc mình chết quá. À, từ hôm thầy dạy giờ tới giờ mà có niệm lần nào đâu, sâu chuỗi móc đời trên trời rồi, bây giờ đem ra chùi sạch sẽ kỹ lưỡng phơi cho khô, lấy mỡ để chét lên. Mỡ heo đó chét lên cho nó bóng, chét trà cho thấm vô cho nó bóng, rồi về sao bây giờ đây, không lẽ cất tủ sao, đem treo ngay bàn thờ đó, nó tỏ lòng tôn kính nè, bạn mình tới nó thấy liền đó, treo bàn thờ để đó. Và tự biết sao bạn nó chưa tới, rồi biết sao tối cái mèo nó nghe cái mùi mỡ lên nó thỉnh sâu chuỗi ra bụi chuối nó ngồi lần. Con mèo mướp nó ngồi lần chuỗi, nó lần chuỗi rồi cái là nó lần hột chuỗi nào nó liếm một chuỗi nấy, thôi nó kỹ lưỡng không có sót hột nào chứ, nó là niệm tỉnh giác nữa, hột nào không bỏ sót chứ, nó như vậy đó. Thật ra là khi đó có bầy chuột nó đi ngang qua, chuột mẹ đi trước, chuột cha đi sau, chuột cha đi trước chứ, chuột con đi giữa, chuột mẹ đi sau, thì xin lỗi cho chuột mẹ đi trước. Thì chuột mẹ đi trước, chuột cha đi sau đặng mà bảo vệ. Thì bây giờ chuột mẹ vừa đi tới cái gặp con cọp đang ngồi, cọp là mèo mèo bước á, phải không? Rồi cái con chuột mẹ nó dừng lại, ông ơi, có cái gì vậy bà? Ôi ơi, cọp cản đường. Nó cọp đâu mà cọp, trời dắt này mà cọp cái gì? À, thì bây giờ chuột mẹ mới chỉ chuột cha, nó kìa cọp kìa ông ơi, ông dừng kỹ coi nó ngồi kìa, nó làm gì tôi không biết nữa nghe. Nó liếm liếm cái gì đó. À, thấy ghê quá hà, coi chừng con nghe không? Cái chuột cha lại nhìn kỹ qua, ôi trời ơi, đừng có lo, cọp, đúng là cọp thiệt, mà cọp tu. Rồi con chuột mẹ đó, cọp mà tu cái nấu gì chứ, tôi nghe nó cọp tu rồi đó, cọp là gặp mộ ăn thịt cũng chết, đưa cọp tu cái gì. Trời ơi, anh em không thấy sao, nó tu, nó là lần chuỗi kìa, nó nhắm mắt đi, lần chuỗi, nó tu, mà cọp tu thì không ăn, nó ăn chay, nó không ăn thịt nữa. Thì thôi đừng lo, cứ dẫn con đi qua đi. Cái chuột mẹ nói trời ơi, tôi nghi quá, nó nghi cái gì mà nghi, nghe là tôi đi bà lộn xộn quá, cọp tu mà tu nó hiền dữ lắm. À, thật ra bây giờ thôi dẫn con qua cẩn thận nghe không, cái chuột mẹ đi trước, chuột cha đi sau, hậu tập nước mấy đứa con, cái mẹ đi qua rồi tới mấy đứa con đi ngang nghe mùi mỡ đó, cái thích thế nào. Bây giờ con mèo á nó đang liếm mỡ, nó nghe tiếp tục chí chí rồi nó biết là cái chuột tới, nó dòm thấy trời nguyên bầy chuột, nó quăng sâu chuỗi cái dù một cái như nó chụp tá lả luôn. chụp hơn một mấy chục con chạy thấy bà luôn, chụp cha chụp mẹ chạy mất tiêu luôn. À bây giờ hai cái tay hai con mèo nó vớ được hai chục con, à nó nhai ngủ nghiến, à bây giờ nó giục chuỗi nó ăn chuột. Bây giờ con chuột mẹ chuột cha gặp nhau nó cự lộn, nó tôi nói ông rồi nó cọp mà ông nghe tôi, cái con chuột mẹ nó đó, chuột cha nó trời ơi tôi thấy cọp thiệt chứ mà cọp nó tu, nó đừng có tu nó ăn chay nó hiền hậu chứ nó cọp tu nó lần chuỗi nó đâu ăn thịt nữa, ai ngờ đâu đồ tu giống thế. Đó là câu chuyện mà lần chuỗi đó, bất tử mà lần chuỗi mà lỡ mà làm biến đó, tôi chủ mà lỡ móc là nhớ cà cho sạch nha, bất tử mà sư tới thăm là bạch đó. Đó như vậy đó, là mèo lần chủ là vậy, đây là châm biếm mấy người Phật tử chúng ta, mấy người tu chúng ta mà tu tướng bên ngoài mà không tu tâm, thấy chưa, dùng hình thức để khoe khoang người khác, nói rằng tôi có tu dữ lắm. Ở nhà lần chủ nói gì ra ngoài đường cũng lần chủ, mà giữa chợ lần chủ nữa, ở chỗ nào mà hung dữ chỗ dữ mà gần chủ dữ chừng ấy, nhưng mà vừa lần chủ mà vừa nghe chuyện ba không à, thấy không, nói như vậy đó, thở ra người ta đang chữ lộn mình đứng đó mà lần chuỗi là vô có điều bật không, nó lắng nghe ta chữ lộn không, không lần chuỗi có không nè, có đâu có, đó là tâm lý chung mà, thấy chưa, nhớ chỗ này đó, mà mốt mình lần chuỗi là để tỉnh giác, lần chuỗi là biết mình trong mỗi lúc, chứ mà lần chuỗi mà nghe chỉ người ta, thấy chưa, đó như vậy. Cho nên ở đây á là ngài dạy rằng người niệm Phật không nên chỉ theo sự tướng bên ngoài, ví dụ như Phật tử chúng ta người tu niệm Phật cứ chấp tướng hình thức, thấy chưa, cố chấp hình thức cho rằng là mình có tu bằng cái tướng như vậy, ví dụ mình ngồi tụng kinh mình cũng chấp là tụng kinh là có tu, rồi chấp ngồi niệm Phật là có tu, hay là chấp làm phước là có tu, rồi chấp là như thế này thế kia, nó là tu bằng sự tướng đấy, hay là có tu. Còn ai mà không có ngồi như mình là không có tu, không có là tụng kinh là không có tu, không đi chùa là không có tu, rồi không có làm phước làm từ thiện xã hội là không có tu, cái tất cả cái đó là pháp tướng hết toàn bộ. Làm từ thiện là pháp hữu vi, là pháp tướng, ha, ngồi tụng kinh là pháp tướng, sám hối là pháp tướng, ha, ngồi lần chuỗi, ngồi niệm Phật là pháp tướng, ngồi thiền là pháp tướng, ha, đó, ha, cái gì cũng tướng chứ. Cái gì bằng hình thức bên ngoài mà người ta thấy được á, bằng sự thể hiện của mình đều là tướng hết. Thế nên cái đó là gì Phật tử? Đó là giả. Đó là giả phải thiệt. Ha, nhưng mà mình phải làm như vậy để cái thân mình câu thúc trong tướng thiện, để mình không có làm tướng ác. Thấy chưa? Thấy giờ này mình ngồi tụng kinh là mình là ở trong tướng thiện là phải không Phật tử? Không tụng kinh mình lấy dao bằm cá. Phải không? Đây cái mỏ mình tụng kinh lấy tay quýnh mỏ thì mình tụng kinh mình niệm kinh là có phước. Phải không Phật tử? Còn bây giờ lấy cái dao bằm cá thì có tội. Đó rõ ràng chưa? À, vậy thì cái tay quýnh mỡ là có phước, mà cái tay chặt cá chặt thịt là gì, là có tội, đúng không? À, như vậy thay vì cái miệng này ngồi niệm Phật mà cái miệng này đi nói chuyện làm bậy làm bạ ngoài đời thế gian, vậy là hai cái miệng nào có phước cái nào có tội? Ra cái miệng niệm Phật có phước hơn, phải không? Đó, bây giờ Phật tử thay vì làm thiện giúp đỡ người nghèo còn hơn đi phá làng phá xóm. Thấy chưa? Đó như vậy, cho nên cái đó là pháp tướng bên ngoài. Nhưng mà ở đây tổ dạy rằng đừng nên cô cấu chấp rằng đây là cái pháp thật, rồi mê tiếu trong cái việc tướng này mà quên cái tâm của mình đi. Nhiều khi mình làm thiện nhiều mà tâm mình còn phiền não sân giận đủ thứ hết trơn, hay mà làm phước dữ lắm mà tâm mình đầy cố chấp hẹp hòi ích kỷ trong đó, thấy chưa, mình ngồi niệm Phật dữ lắm rồi động tới sân si lên cả cục rồi đó. Đó như vậy thì ra thường hay tu sám hối dữ lắm nhưng mà mở miệng ra hay là hành động gì to là gây tội nghiệp, thấy chưa? Đó như vậy thành ra cái những sự tu đó là hình thức thôi, nó chỉ là hạn chế cái tội ác bên ngoài mình không làm thêm, chứ mà những cái tội lỗi chất chứa trong lòng chúng ta phải nhờ trí tuệ tỉnh giác mà đoạn trừ, chứ bằng cái sự tướng đó đâu. À, thành ra người tu nhiều không phải là bằng làm phước nhiều, không phải là ngầu tướng niệm Phật nhiều, không phải là mình tụng kinh nhiều, mà người tu nhiều là biết tỉnh giác đoạn trừ phiền não trong tâm mình càng lúc càng nhiều, đó mới là người tu nhiều. Thấy chưa? Thì người tu nhiều đó không có đòi hình tướng, thấy chưa, mà không phải là không cần hình tướng, lúc cần dụng hình tướng là làm hình tướng, lúc không cần thì thôi, thấy không? Đó như vậy đó, mà lo trụ tâm trở về chính mình, niệm Phật tỉnh giác với chính mình, đoán thấy phiền não trong tâm mình khởi lên là phiền não gì, rồi mình đoạn liền tức khắc bằng cái trí nhận thức và cái khả năng quyết định của mình dứt khoát đoạn liền đó. Thấy không? Đó như vậy thì từ từ cái phiền não trong tâm mới hết được. Tham sân si sầu bi khổ não, thành kiến thiên vị tật đố ngã mạn danh tị vân vân, tất cả cố chấp hẹp hòi ích kỷ đó từ từ nó bị bào mòn bằng trí tuệ tỉnh giác, bằng cái niệm xả ly niệm Phật của chúng ta. À, vậy thì đó là gì? Là mình biết ngó về mình, đoạn trừ phiền não của chính mình. Đây mới là người tu thiệt đó. Tu thiệt là chỗ này nè. Còn tu tướng ngoài là tu giả không hả? Thử nghe đó chứ. Đó, mấy người mà làm thiện xong đó, có làm thiện hoài đó là tu giả. Thấy chưa? Tu người ta thấy à, giờ mình biết mình làm có tu. Thấy chưa? Còn mà tối ngày tụng kinh hoài cũng tu giả. Vì tụng kinh lão âm sùm cho ta nghe, ta thấy tướng mình ngồi tu, có tụng kinh nó có tu. Mình ngồi liêm diêm niệm Phật làm chủ hoài cũng là tu giả nữa. Cứ như hồi sáng là tu giả đó. Nhưng mà không tu không được. Bây giờ ngồi tu phải tu giả để đoạn trừ cái gì, cái ác giả bên ngoài. Thấy không? Đó như vậy để có chút thiện giả còn hơn là không có tu. Nhưng mà ở đây phải ngồi để cho ta thấy. Phật tử muốn thấy cũng không ai thấy nữa. Tại vì chỉ đóng cửa rồi không ai vô coi đâu mà thấy. Vậy ta tất cả chúng ta ngồi tu đây là để là lợi dụng cái thời gian vắng vẻ này, khoảng không gian trống trải thanh tịnh này, đã để ghi để tự mình ngó vào lòng mình trong lúc đó, để biết coi trong mình có cái gì đáng sợ, để mình đoạn trừ đó là những cái phiền não hại chúng ta. Phải không? Đó các bạn, lúc này là mỗi người đang tự tu, đang kiểm soát mình đó. Đây mới là tu thiệt đó. Phải không? Đó, ta đã. À, thiền định là gì? Thiền tức là ở trong, ở ngoài, không dính mắc ở là cái cảnh duyên. Định là ở bên trong lòng, không có chút xíu phân biệt tâm trong đó, tức là không có phiền não ở trong. Thấy không? Gọi là người đó đang trụ trong thiền định. Coi như mình ngồi có tướng ngồi ha. À, nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng dao động cảnh duyên. À, rồi cái tâm mình lúc đó thì cũng là không có đoạn lìa được phiền não, mà tâm phân vân là tư lự đủ thứ. Như vậy thì ngồi đó có cái tướng là tướng thiền, nhưng mà tâm không có thiền. Trên đây không gọi là người đang trụ trong thiền định. Vậy đó chứ, đó là tướng giả mà thôi. Vân vân đại khái như vậy. Cho nên ngài dạy rằng người niệm Phật không nên chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp lầm lỗi xấu xa. Nói ở đây đó là ngài cảnh giác chúng ta. Có những người cố chấp trong hình thức cho như vậy là có tu, còn cái vấn đề kiểm soát tự tâm thì lại quên đi. À, mà bây giờ chúng ta phải tu cả hai, vừa sám hối lại Phật, vừa tụng kinh, vừa làm thiện phước lành, lại cũng vừa biết kiểm soát tự tâm mình để đoạn trừ bằng cái tỉnh giác toàn diện trong tứ quay nghi. Phải không? Phải hiểu chưa? Đó, như vậy thì mới là tăng trưởng phước lành, và đồng thời nó sớm được là thành tựu nhất tâm và chiến thắng A Di Đà. Đó, tu cả hai hết, tức là không cố chấp hoàn toàn tuyệt đối nơi sự tướng, mà không có xả ly sự tướng, mà phải luôn luôn lúc nào tỉnh giác trong tâm hồn. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng, gọi là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Câu kinh Đại Thừa Viên Giác này Đức Phật dạy sự thật á, là thật tế đó. Thật tế là gì? Là cái sự thật của cái bản tâm là không dính mắc vào mãi trần bụi phiền não phân biệt nào cả. Tất cả sự tướng thế gian đều ly xa, tất cả phiền não phân biệt trong tâm đều không tồn tại. Đó là thật tế lý địa bất thọ nhân trần. Lý địa, chữ địa là chỉ cái tâm của chúng ta. À, cái lý của cái bổn tâm chúng ta là gì? Bổn lai vô nhất vật. Phải không? Đó, là cái tâm thanh tịnh của chúng ta là không chứa một mãi trần phân biệt phiền não nào. Phải không? Đó là thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. À, nhưng mà muốn đi vào cái cửa gọi là cái tâm thanh tịnh này, đi vào cái lý địa này, vào cái cửa Phật tâm này, thì bất xả nhất pháp là không bỏ một pháp thứ nào hết. Thấy chưa? Rồi, tinh thần cái đại thừa dạy chúng ta rõ ràng như vậy. Thấy không? Làm mà không chấp mình làm, đây mới là cái làm giải thoát. Tu mà không chấp mình tu, cái tu này mà thực sự là cái tu rốt ráo. Thì chứ không phải nó tối ngày rồi mình từ cái sự tướng này mình nói là không cần, mình không có tu, bỏ hết, tối ngày cứ ngồi nhắm mắt niệm Phật hoài. Không phải như vậy. Nếu mình tu như vậy là mình chỉ có cái trí tuệ giải thoát mà thiếu cái phước. Thiếu cái phước, tại vì mình không có giao duyên với chúng sinh, tại mình không làm phước xã hội, không làm công đức gì hết, cho nên mình không có phước. Thì đó chứ, làm mà không chấp làm rồi bỏ rồi buông. Chứ phải làm rồi kể lại để động thêm cái ngã mạn của mình, cái tự cao của mình trong cái danh xưng đó. Nhớ nghe, đó như vậy. Cho nên bây giờ mai đi Phật tử đi bố thí làm từ thiện xã hội. Phật tử bố thí hàng trăm ngàn, hàng triệu bạc, thậm chí là 1 tỷ bạc, khi Phật tử làm xong rồi đều quên hết. Làm xong rồi bỏ luôn à, không có nhớ lại.
có nhớ chăng nữa là gì? À, mình có kể người ta là tôi có làm phước vậy thôi, chồng lấy đó làm tự cao, nói rằng là tôi làm vậy phước mới lớn ha, là người khác làm đó thua tôi ha, rồi tối ngày đi khoe hoài, với tâm khoe tâm kể như vậy thì đó là gì? Là làm chấp trong sự tướng, như vậy là phước nó nhỏ xíu không phải. Nhỏ xíu à, mình bố thí tiền thật nhiều, thiệt vật chất nhiều, nhưng mà tâm mình quá nhỏ cho nên phước nó nhỏ xíu thôi. Còn người kia với tâm thành hết sức nay, người ta có 50.000 đồng bạc thôi, giờ mạng sống của họ mà họ dám đem bố thí làm phước đi cúng dường tam bảo, nhưng mà làm xong rồi sao mà tử, họ bỏ, họ nghĩ tới. Nhưng mà cái làm của họ phải cầu phước không, mà họ làm của họ là để gieo giống bồ đề, à, nguyện để về cực lạc, hay là hồi hướng về cực lạc, nguyện ở tương lai con sẽ được làm sư xuất gia, con sẽ làm được bồ tát, con sẽ làm pháp sư giảng sư để tế độ chúng sinh tai Phật, con nguyện con sẽ được làm Phật ở tương lai với cái duyên con cúng dường Đức Phật hôm nay, phải không? Vậy thì mới tính nay với 5.000, 10.000, thậm chí đến 1.000 đồng bạc của người quá nghèo, và chỉ có phước như vậy, cái tâm lớn như vậy, mà tự thấy rằng sao? Đây là một cái tâm quá lớn, với đồng bạc nó quá nhỏ, à, nhưng mà do cái nguyện quá lớn. Thấy chưa? Đây là cái phước lớn dữ lắm mà tự ơi. À, cho nên mà tự thấy chỗ này, mà khi làm xong rồi bỏ không nghĩ gì hết. À, đó. Phàm bố thí bất chủ tướng kỳ phước đức bất khả tư lượng. Đây là câu kinh Kim Cang Phật dạy đó. Bố thí mà không chủ tướng ấy, thì phước đức không thể lường nổi, mà bố thí mà chủ tướng phước nhỏ xíu. Thấy chưa? À, ta mọi việc gì cũng vậy, tu cũng vậy nữa, tu mà còn chủ tướng thì quả nó nhỏ xíu à, mà tu mà không chủ tướng quả nó mới lớn, phải không? Đó như vậy đó. Mà tử mà tu mà khi mà tu thiền tướng đó, tối ngày cái mong cầu rồi mà tu theo đề một, từng cái đề một chứng sơ thiền, xong sơ thiền qua đề một nhị thiền chứng nhị thiền, xong qua đề một tam thiền chứng tam thiền, chứ đâu bao giờ qua đề một nhất thiền mà chứng được tam thiền đâu. Mỗi đề một chứng theo thiền nấy, à, đó rồi qua tứ thiền, rồi qua tứ không, rồi phải qua thiền diệu thọ tưởng định mới chứng a la hán. Đó là thiền tướng, thiền tiểu thừa, trụ đề một nào thì chứng cái cấp bậc cỡ đó mà thôi, chứ không phải lên cấp 2, cấp 3 được. Thấy chưa? Thì người tu tướng làm phước chúng ta cũng vậy đó, mình trụ tướng cỡ nào thì phước nó nhỏ theo cái tướng, cái tâm của mình. À, còn giờ mình với cái tâm rộng rãi buông xả thì phước nó rộng rãi mình mừng bao la, với cái hướng tâm bồ đề. Chút nữa chúng ta tập ở chỗ này. Nếu tiền não bớt một phần thì công phu niệm Phật tăng thêm một phần. À, rõ ràng chưa? Nếu tiền não bớt phần thì công phu niệm Phật tăng phần, phải rồi, phải không? Tại vì mình do cái công năng niệm Phật sức mạnh cỡ nào mới bào mòn phiền não được cỡ đó. Ví dụ Phật tử mài cái dao trên đá đi, phải không Phật tử? À, nếu biết là đá mòn tức là dao đang bén, phải không? Nếu biết là dao bén tức là đá đã bị mòn, thấy chưa? Vậy thì phiền não nó bị tiêu phần nào chứng tỏ rằng trí tuệ phước mình tăng ở chỗ đó, thấy chưa? Đó, thấy rõ chưa? Như Phật tử là nuốt cơm vào bụng một chén thì Phật tử biết chắc rằng là mình no hết nửa bao tử. Phải không? Chứ nếu mình nuốt được hai chén là kể như mình no rồi, vì bao tử mình chứa có hai chén là no nóc rồi, phải không Phật tử? Vậy thì khi cảm giác biết no là giải quyết được phân nửa, một phần của đoạn đói, à, do cái phần mình đem vô trong bụng, phải không? Rồi nếu mình mà không có nuốt vô miếng cơm miếng nước nào thì bảo đảm chắc chắn rằng bây giờ cái bụng mình đang tốt, bây giờ đang đói, đúng không? Đó, vậy thì biết phiền não đoạn, tâm an lạc đến, chứng tỏ rằng là cái công phu mình đã có và cái lực mình đã phát triển. À, như vậy mà mỗi lần niệm Phật như vậy thì bào mòn cái phiền não, cái lực phát triển mình càng thêm nhiều. À, như vậy cho nên có người càng tu hành lại càng đổ nghiệp là bởi lý do trên. Ở đây người ta nói rằng, à, người nói thêm rằng trái lại để phiền não tăng tất công hạnh phải lu kém, là đối nghịch lại câu hồi nãy đó, thấy không? Phiền não bào mòn tức là cái công đức niệm Phật mình nó tăng. Còn bây giờ ngược lại á, là phiền não tăng tất công hạnh lu kém, phiền não mà càng ngày càng tăng tức là gì? Là công phu càng ngày càng ít. Phải không Phật tử? Đó, như vậy giống như là đá nó còn nguyên và râu nó mốc ngời và dao mình nhìn lại nó đã chết. Phải không? Tại vì hai cái nào mới sử dụng tới, phải không? Đó, thành ra đá để lâu ngày nó chai, à, mài hoài đá nó mới nhẵn, mà để lâu ngày nó chai đi, còn mà dao mỏ mài để lâu nó chết, mặc dù dao rất tốt, phải không Phật tử? Đó, mà dao dù nó xấu đi mà mài hoài thì đá nó mòn, dao nó bén, sử dụng được theo cái loại dao đó. Đó, như vậy cho nên có người càng tu hành càng đổ nghiệp là bởi lý do đây. Đó, câu này chúng ta nghe thấy đau lòng không? Càng tu nhiều mà càng đổ nghiệp. Bây giờ nó tu nhiều mà càng đổ nghiệp là tại sao Phật tử? Tại sao vậy hả? À, tại vì mình tu không miên mật, tu không kiên trì cho nên cái nghiệp mới đổ. Đấy nha. Còn nếu mà tu miên mật nghiêm kiên trì á, thì ra mình thắng được nghiệp, mình chiến thắng được nghiệp, dầu nghiệp có tới nhưng mà với chiến năng mình có đủ sức để mình phán đoán, và cái lực nhẫn mình chịu đựng và cái lực tu mình lướt qua. Thấy chưa? Cho nên là mình chỉ rung động lòng chút xíu mà thôi. Như Phật tử thấy như các người, các sư tu đi, các vị thầy đó, phải như sư nè, hay là các vị thượng tọa khác tu lâu rồi chứ, mấy chục năm trời rồi, mình đâu động đĩa gì tới ai đâu. À, như người ta vẫn chửi bới mình, vẫn mắng giết mình, vẫn nói xấu mình, vẫn vu oan giá họa mình, nói những chuyện động trời động đất không. À, mà người vô tình đó, họ nghe đó, không hiểu mình đó, họ nghĩ rằng mình xấu ơi là xấu, tệ ơi là tệ. Còn ai biết mình họ thấy tội nghiệp họ thương. Phải Phật tử? Đó, như vậy cho nên á, ví dụ ai nói xấu sư hóa đi, Phật tử nghe qua Phật tử biết không? Biết không? Biết. Đó nói trật rồi. Thầy tôi đâu có chuyện đó đâu mà nói như vậy. Tức là người này họ nói xấu sư hóa rồi, nói không đúng rồi, nói xấu ông sư A, sư B kia, sư cô nọ. Mình biết rõ mấy sư cô này, thầy này tu rất đàng hoàng, làm gì có chuyện này. Thấy chưa? Nó tu gần ngủ từng ngày từng đêm, tôi biết ông hết trơn đi mà nói xấu ông như vậy. Là người này đã nói xấu, đó là nghiệp của ông thầy đó, nghiệp của sư cô kia. Phải mà tử? Nhưng mà cá nhân vị thầy đó, người ta tỉnh cáp ta biết được, đây là quan trái thiền kiếp giữa mình và người. Mình không động địa người ta, tự nhiên người ta nói xấu mình, làm cho mình mất tiếng tăm, làm cho mình khổ sở. Đó là gì? Là nghiệp đó. Chấp nhận, vui chịu, niệm Phật, thỉ xả để mà đoạn trừ quan trái. Mình như ta có quan trái đó. Chứ đừng nói rằng là tự nhiên nha, không có tự nhiên đâu, không có gì tự nhiên cả chứ. Mà tôi mới thấy rõ chỗ này, phải không? Bây giờ là tự nhiên mình không có gây nghiệp người ta, nhưng quá khứ mình và người ta có gây nghiệp. Rồi trong cuộc sống cộng đồng giữa mình và người đó, chắc có cái nào đó nó tạo điều kiện để cho cái này nó trổ. Phải không? Đó, bây giờ người ta mới là thị phi mình, đánh đập mình, chửi mắng mình, đó cho thỏa mãn cái tâm xấu người ta. Còn mình bây giờ với cái bản lãnh tu của mình, quán mình thấy rõ thì mình bình thản thoải mái, mình cười cà cà, mình lo niệm Phật thôi. Ai chửi mắng thời người ta giả điếc, ha, đó, ai chửi mắng mình giả điếc, mình lo niệm Phật cho rồi. Phải không? Vì người tu chúng ta phải như thế thôi, phải như thế à cho rồi. Đó, thấy rõ chưa? Là như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta là người tu cũng như vậy, cũng như bậc thầy của mình. Phải không? Ai nói xấu mình, chê bai mình xét ở lòng mình có hay không? Không có thì thôi. Phải không? Đã nói kệ người ta. Đó là trả nghiệp đó. Đối diện trước mặt mình họ chửi mắng mình thậm tệ, mình không có gì tại sao họ tính chửi mắng mình? Bây giờ không có nhưng quá khứ có, nó khiến vậy đó. Bây giờ tự nhiên họ chửi, thôi ai gì là Phật, nhờ vậy trả được nghiệp. Thấy chưa? Rồi thôi à. Chứ nếu bây giờ mà tự đấu tranh lại, chửi mắng lại người ta cho thỏa mãn, hoặc gấp hơn nữa có lời, thì quan trái cột chặt thêm. À, mấu chốt bắt đầu là cột thêm trên nhiều mấu nữa thì nó không cởi ra được. À, thôi bây giờ mình cởi mở, mình chịu thua chịu thiệt thòi để cởi mở quan trái. Đó là cái tâm hạnh của người tu chúng ta. Còn mình mà cột trói thêm hơn thua đó là mình với người ta đồng với nhau. Cho nên ngày xưa tôi học đó, thầy tôi dạy có câu này nè, thầy dạy rằng đó là người ta chửi mắng mình, người ta nhục mạ mình tại vì người ta khùng, người ta điên. Người ta khùng, người ta điên mới chửi. Mình làm người trí, làm người tỉnh, mình thoải mái không? Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên mà nhẫn nhục để giải quán thù nó rất khó, mà hung tợn để kết quán rất dễ. Phải không tử? Cho nên người tu chúng ta phải lấy cái nhẫn nhục để mà tạo thành thước đo, để mà thước cái đạo hạnh tu của người chúng ta. Cho nên bao cái chuyện gì ngoài thân chúng ta đừng có sợ. Chừng nào cái thân này mà mất đi không tu được mình mới lo, mà còn thân này tu được mình không lo gì hết. Cho nên mọi cái chuyện bên ngoài mình đừng lo, đừng quan trọng tới, bỏ ngoài bên đi. Ai chửi mắng tiêu quá ngoài chùa mặc kệ. Ở trong chùa tôi yên được rồi. Đó, như vậy. Ở ngoài cứ la vậy la đi, miễn cái tâm hồn tôi yên được rồi. Đó, như thế. thì chúng ta luôn tỉnh giác về mình mà nhẫn nại mà tu như vậy. Cho nên ở đây á, Ngài nói rằng cho nên có người càng tu lại càng đổ nghiệp là như vậy. Đổ nghiệp gì? Chứa ma bên ngoài, thế là đổ nghiệp gì? Bệnh hoạn các thân. Chứ nó tu rồi tôi mạnh hoài đâu Phật tử. Bây giờ là Phật tử bây giờ đang ngon khỏe, sức khỏe tốt vậy nè, nhưng biết đâu ngày mai là bệnh này bệnh nọ bệnh kia, nên là đau khớp nè, nhức xương nè, rồi là tai nạn đến thì sao về cơ thể nè, rồi bị là bệnh là phèo phổi gan bao tử gì đó, tùm lum ung thư củ trướng gì đó, đủ thứ chuyện hết trơn. Thấy không, ho lao ho khè gì đó biết nữa, đó là do tu đó, do tu nó sanh đó. À, mình không tu không có chứ không thể ré hà mặc sức đi ăn nhậu nó như vậy nè. Rồi mà chịu tu cái rồi nó dồn tới cho mà coi, nó dồn tới để chi? Để cho mình tu không nổi, tu không được. À, rồi người ngoài người ta nói nó đỏ đó, tu đó nha, tu mới vậy đó, không tu có gì đâu nó như vậy. Thứ hai ta nói nè, tu tà nó mới vậy đó, tu chân chánh đâu có bệnh đâu. À, mới bóng nằm cái ăn cho biết nghe chưa, như vậy cái người nào mày chê người ta mà có bệnh còn dữ dằn nữa. Nó như vậy, mình phải thông cảm người tu bị bệnh. Nhớ Ngài Thiền Quán nói nha, mình nên thông cảm người tu bị bệnh. Đó, như vậy mà quan nghĩ với cái nghiệp của người ta. Như vậy mà động viên cho người ta vượt qua một cái khó khăn của tâm lý, khi đau đớn thân xác, để người ta dạng dĩ mà nhớ niệm Phật để tiến hóa đi lên. Tự nhớ điểm này nha, đã như vậy chứ đừng coi thường người ta. Đó như vậy, nhiều khi trong cái cơn đau của người hành giả tu đó, họ quán, họ thấy, họ giác ngộ được cái sự đau. Thấy không? Rồi họ bừng sáng tâm lên, họ giác ngộ mình đâu có hay đâu. Thấy chưa? Họ chứng đạo mình đâu có hay nữa. Mà chứng đạo trong khi họ đang vẫn còn bệnh đau. Thấy chưa? Đó như thế. Giống như Sanda mà tao kể tự nghe đó, câu chuyện đời Đức Phật đó. Thấy không? Đau như vậy. Nhưng nghe ngày Ca Diếp khai thị rồi sáng tâm lên liền. Làm sáng tâm lên liền, bật ngầu dậy. Xưa nay cả mấy tháng trời, nửa năm trời nằm cái bằng không ngầu dậy nổi, bây giờ dùng hết sức mình bật ngầu dậy, bắt chiếc già lại liền, nhắm mắt thanh tịnh quán lời Ngài Ca Diếp và dạy và đấu đáp giữa Ngài Ca Diếp, rồi cuối cùng xả tâm thanh tịnh chứng A La Hán tức thì liền. Thấy chưa? Chứng A La Hán khi mà thân vẫn quằn quại và đau đớn và bệnh hoạn, thì dùng cái túc mạng mà quán về quá khứ nghiệp của mình, hướng đến tương lai của mình là làm sao thì cái nghiệp vẫn còn bệnh cho tới chết. Và bệnh như vậy thì không thể nào làm pháp sư giảng sư đi giáo hóa chúng sinh được, cái chân ngồi chỗ mà chờ chết à. Thì ra bây giờ cái thân này sống ít lợi gì đâu, thôi tự tử chết cho rồi. Thì ra ông tự lấy dao cạo tóc, ông cắt cổ chết queo luôn, giờ ông nhập niết bàn luôn. Vì người ta chứng A La Hán rồi, ta quán thấy như vậy người ta cắt cổ không sao, mà tự tử bây giờ tự nhiên đau quá chịu nổi cắt cổ chết là có tội. Thấy chưa? Nhớ nghe, nghe nó sang đam cắt cổ không chết, nhập niết bàn mà mốt về đây là lấy dao cắt cổ chết hết đi. Nói chứ quá dạy vậy đó, ai mà dạy bất nhân như đâu nào. Như vậy khi nào ta giải thoát rồi, ta quán thấy người ta mới giải quyết cuộc đời, người ta học pháp cho nên không có lỗi. Còn mình bây giờ còn phiền não, còn mê, thấy không? Mình bất mãn cuộc sống đau khổ này, mình muốn giải quyết cuộc đời mình để mình sanh về cảnh giới chư thiên cõi trời hạnh phúc an vui, mà tự tử như vậy là do tham muốn mà tự tử, do bất mãn thân này mà tự tử. Tự tử trong tham sân phiền não như vậy chết thành con ma, nghe rõ chưa? Con quỷ, con ma. Nếu mà thắt cổ mà treo á, thành con ma thè lè. Tại vì là nghẹt cổ là lè lử ra. Thật ra khi mình thành ma thành quỷ, mình hiện hồn như báo quán người ta, đi tới đâu cái là rủ tóc rủ tay rồi le lử dài cả thước cầu quơ cầu quơ, thấy cũng khiếp dữ luôn. Nó dân thành con quỷ thè lè, ma thè lè. Mà tự thấy ma thè lè chưa? Tôi thấy rồi, hồi tôi mới xuất gia tu vô Linh Phước của mình tiên đó, ở trước chùa sân chùa có con ma thè lè, tại nó treo cổ trên gái chết, mà treo cổ chết chừng thầy tôi về thầy quýnh nó một trận đó, rồi nó mới kêu luôn, không còn hiện nữa, cây dương nó đốt luôn ở trước cổng chùa, trước sân chùa. Tại có người treo cổ tự tử đó, thấy chưa? Chết thành ma thè lè. Có thằng bạn đó đó, bên sông á, con không hay gào kèn nèn rồi đó, buồn phiền gia đình gì đó, ra coi bò nó xé thuốc từ nhừ tử trên nguyên gói thuốc, rồi lấy khăn thằng tắm mà quấn cổ được, coi bò nó treo cổ chết. Rồi nó hiện qua chùa đó, tấu dắt khăn cổ đi lử thè lè đó, gặp ông thầy ông quất trong sâu chủ tan nát luôn, rồi nó mất luôn tới giờ luôn. Đấy, tấu nó hiện ra đi, thầy hỏi mày đâu vậy? Tôi đi chơi chứ không, giờ này mày đi chơi gì? Giờ nó tôi ngủ đi chơi quậy hả? Ông lấy sâu chuỗi ông quất một cái nha, thầy đâu đó, ông quất một cái sâu chuỗi đứt hết trơn, nó trở luôn sâu chuỗi trường ông đó. Từ đó là sao nó mất luôn á, không hiện nữa, cái đêm nào cũng hiện về chùa chứ. Đi tới luôn nghiêm ngang, thầy sợ muốn chết. Đó như vậy đó. Ở trong chùa đừng có bằng dâm đó mà tử, bằng dông là cái chỗ thờ mấy người chết, mà chết mà chết tự tử, chết mà chết bất đắc kỳ tử, đem đó là thờ. Tôi đó tôi nó kể chuyện xưa chứ chưa cho vui ha, cho tối nay mà tử hết đi chơi luôn. Trong chùa tôi có cô bé ở xã Giạc đấy, cũng nhảy xong tự tử, vì tình mà thất tình chết sao đó, nhảy xong tự tử cái đem vô chùa thờ. Lúc tôi mới vô tu còn nhỏ mà, nhớ nó ma cũng sợ cũng chết, nhưng mà nhờ mình có tâm đạo mình không có sợ nó nữa. Thì tôi quyết trì chú lên nhân đâu có sợ ma đâu. Đó, cái đêm đó tôi giỡn tôi chơi với anh em huynh đệ, ông đó ông Thiện Tân, ông ở trên bên Kiến Văn qua đây ông tu giữa chú quân dịch đó mà. Cái ngủ trong phòng á, tôi lên lấy cái hình của cô bé đó, mà trong khi ở chùa đêm đó có người con gái hai mấy tuổi chưa có chồng mà bị ai nhập đó, rồi cứ khung cùng điên điên ngoài, bà già mới dẫn vô nhờ thầy trị bệnh giùm, rồi nó ngủ đêm cứ la ó ông sùm hoài nha. Rồi cái đêm đó tôi lấy cái hình đó, cái tôi đem để vô cái bụng của ông thầy đó. Tôi chơi cắt cớ mà lấy hình cô gái là cô bé đó nha, tôi đem bỏ trong bụng thầy, ông thầy đang ngủ. Rồi tự nhiên mà tôi biết không, cái con bé nó chết nó nhập vô cái cô gái điên đó, lợi bụng thầy dở lên, trả hình cho tao. Ông thầy ông ngủ giật mình đứng dậy, tôi lấy hình cô nào, hình của tôi tại sao đem xuống đây, hình tôi tại sao đem đây. Chừng giờ lại đến đầu giường thấy hình bé, ông quả còn chạy quá trời luôn. Tôi thấy vậy tôi mới lấy cái, tôi đem để bàn thờ lại, rồi cũ gì cũng ngủ luôn, thấy chưa, linh gì đó mà tỉnh. Còn hao thao coi bài nhát nè, bạn học hồi xưa đó đi ca hát văn nghệ cho tôi đi tu rồi đó, cái mấy đứa đi văn nghệ lại dung, đêm đó bị liệu lựu đạn chết hai đứa lượt một, thằng Níu với con Thao hai đứa chết lượt một, cái đem vô thờ của tôi đi tu rồi. Cái bữa trưa 12 giờ trưa nè, tôi lại bằng thờ dông tôi giấy con Thao, nó thao cái đè thì mình chắc cho Thao. Tôi nhỏ cái cớ vậy mà, tôi vừa giấy xong hả, ông thầy Minh Chánh này là ông bốn mấy tuổi có vợ con rồi, ông chúng dịch á, vô ông tu đó, ông vừa ngủ trưa vô ông đá trong tường cái bình luôn. Mấy thầy hỏi mày là ông nào thì dưới Minh Chánh, nó cầu vô con Thao đè tôi muốn chết luôn. Xưa trên này cái cừ quá trời cừ lúc. Cái chuyện đó đâu, Thao ơi đừng chậm nữa Thao ơi, rồi thôi là ông ngủ luôn á. Nó sợ giờ bữa đây là điện Thao đè tôi muốn chết luôn. Là linh dữ lắm mà tại ơi, mấy người mà chết quan đó nó nguy hiểm lắm nha. Cho nên Phật tỉnh nhớ nha, tới kỳ mà niệm Phật mà ra đi đừng bất mãn mà tự tử chết đó, nguy hiểm nó thành ma thành quỷ đó, chứ đừng có mà giả thoát cuộc đời đâu nghe. Đó, chết cho nó không ổn mà. Nghe ẩn không đó, nó như vậy. Ra chùa thường thường có ma là vậy đó, ma là người chất quan cái đức của Phật tử, ra vô chùa nhờ nghe kinh nghe pháp mà lần lần siêu độ, nhờ thầy trụ trì chú nguyện, những cái thầy tụng kinh nó như vậy. Còn thêm cô hồn ác đảng nữa, bên này là bằng vong, bên kia bằng cô hồn. Mà cô hồn là những cái vong hồn chết lâu đời đó, mà tự chưa thoát đó, đang đói khát người ta phải nhờ chiều cúng cơm cho nó ăn. Kỳ đó ông thầy tôi đi vắng để lo với quân dịch đó, cho anh em huynh đệ. Chiều bữa đó cái tôi thì tụng kinh, ông thầy ở Kiến Giang ông không thèm là thay muối gạo, thường thường người nào lại cúng cô hồn thì lại thay muối gạo, mà cúng cô hồn ai cũng khoái, vậy đọc bài cúng cô hồn nó đã lắm. Ai quá cũng có hồn hết trơn á, thấy không? Rồi cái lại sắc sánh lại tụng của cô hồn không chịu đi xuống bếp lai muối gạo rồi nước, ăn bữa nào cũng thay cho nó, tại vì cúng rồi nó ăn hết rồi đâu ăn nữa, mà tử đồ cũ nó không ăn, cô hồn nó khôn dữ lắm, thấy không? Nó vậy mà thấy còn nguyên cái ăn rồi nó không ăn nữa đó. Thì ra bây giờ ông thầy làm biến không cúng, xuống này xuống kia ai cũng dành đô tụng kinh không à, không thèm cúng cô hồn đó. Thì ra bây giờ cúng đồ cũ. Cúng đồ cũ đêm đó khuya thầy đi về, thì giờ tới cái ở dưới nó quậy nhà bếp á là sùm bát nhã luôn, đầu ơi son chảo rỗn sáng đêm đó. Rồi cái lên mép thầy nói thầy đi vắng ở nhà mấy ông không cho tôi ăn ha, cho đồ cũ không thì tôi ăn được đó. Thầy mới thấy vậy thầy mới lên coi bàn cô hồn đó, là kiến tha ăn đồ ăn trên, tức là chén gạo mới không có, nước không có, không có gì trơn, trời muối không có luôn. Thầy sáng thầy la quá trời, hỏi ngày qua thằng nào cũng cô hồn mới chỉ cho thầy để tâm đó, là biết là vô là biết dữ vậy. Thôi tôi về mà tôi ngủ không yên với nó nè, lên nó mé tàu nè, tụi bay mai mốt đừng làm vậy nữa nghe. Nên như vậy mới biết rằng là linh ghê mà tử, thấy chưa, nó cô hồn ở chùa đó thấy chưa. Như vậy là có câu chuyện ngày xưa đó, có ông hòa thượng mà tối ông ở chùa có mình nè, thế đợt khuya ông tụng kinh đó mà tử, ông quỳ ông tụng kinh trước chánh điện, ông quan quỳ tụng kinh thì ở sau lưng ông đồ tử sao, trời ơi cô hồn hả, nó quỳ nhóc luôn đầy ra chánh điện luôn, đem thui thù lùi không hả. Đó là ông thầy có đức, ông thầy có phước, ông đang tụng kinh cô hồn nó quỳ nó nghe đó, nhờ ông chú nguyện mà cho nó siêu đi. Thì là tối rồi cô hồn về chùa dữ lắm bởi nghe chưa. Nhưng mà ở chùa chưa thì không có, chùa chưa không có bằng vong, không có cô hồn gì chứ. Trên chánh điện là tổ Bồ Tát không à, chưa có chiều thờ cái đó. Ờ nên ta vui ha. Cho nên có người càng tu lại càng đổ nghiệp là bởi lý do trên đây. Cho nên bây giờ mình càng tu thì bệnh hoạn nó sanh ha, tiền não nghiệp chướng nó tới để thử thách cho cái sự tu chúng ta đó. Chúng ta đừng nên chán nản nha, đừng nên sợ hãi, đừng nên thấu thất tâm tu, mà chúng ta phải cố gắng niệm Phật, cố gắng mà tu để hầu hướng công đức để giải nghiệp giải qua, ráng nhẫn nại mà chịu đựng. Mà tự nhớ điểm này nha, đó như vậy. Ngài giải thích rằng khi người niệm Phật trăm tâm hôn muội không phải do sức yếu mà chính do nghiệp chướng xui nên. À đây là một kinh nghiệm mới đó nha. Khi mà chúng ta ngồi niệm Phật mà tâm nó hôn muội, đây là không phải do cái sức mình yếu mà do nên nghiệp chướng nó xui khiến. À Phật tử lắng nghe chỗ này nè, người tu chúng ta khi ngồi mà hôn muội đó, cái chữ hôn muội á là cũng như là gần gần như là hôn trầm. Là khi mình ngồi tu mà tâm không tỉnh giác đó Phật tử, mê đi, tâm mình mê mình không sáng chói trong câu niệm Phật. Ngồi tụng kinh á thì tụng hồi cũng ngủ gục, thấy không? Đó, cái tay thì quýnh mỏ mà con mắt nhắm mất tiêu rồi, thấy không? Không có đọc kinh đọc kệ nữa trơn, thấy không? Rồi bây giờ á là mình đọc kinh mà cái đầu óc mình nó vẫn dơ đâu, đọc chặt tới chặt lui hoài không đúng chữ nào hết trơn. Rồi thứ hai là khi ngồi tham thiền, ngồi niệm Phật không sáng chói đề mục thiền, không sáng chói với câu niệm Phật, mà lúc đó là thần thức mình bây giờ làm như nó mê mờ, không còn ghi nhận rõ nữa, giống như người sắp buồn ngủ rồi Phật tử. Nó đờ đờ, rộn hầu cái Phật tử là mê luôn. Đó, rồi gục lên, gục xuống, thậm chí đến hầu cái ngủ luôn, ngủ đã đời luôn mà. Ngồi mà ngã tới ngã lui thì ngủ nó sức hấp dẫn lắm. Còn nằm mà ngủ hấp dẫn mà ngồi mà đưa tới đưa lui đâu. Vậy đó. À, vì nó quá sức buồn ngủ chịu đựng rồi, cho nên nó ngủ vậy đó. À, thành ra đây là gì? Đây không phải là sức yếu của sự tu mà bị ma chướng nó xui khiến. À, cho nên khi mà mình chuẩn bị tu mà ngồi trước bằng Phật hay là trang nghiêm tu thì ma nó khảo mình liền. À, nó thử mình đó, để mình có sức năng tỉnh giác hay không. Bây giờ để Phật tử nhớ điểm này nghe. Tôi bình thường hồi xưa đó Phật tử mà buồn ngủ đó, đế một ly nước trà quạo vô rồi cái mắt sáng lên nè. Ly cà phê đen hàng cốc rượu đế sáng lên liền, phải không Phật tử? Bây giờ mình tu mình đâu uống rượu uống trà uống cà phê được nữa. Thì bây giờ mình phải là ráng tình tâm tỉnh trí, ráng chống chọi với cái là uể oải của thân và nghiệp chướng của ma. Mình phải sáng chói với câu niệm Phật đó. Phật tử nói khi mình bắt đầu hành tu á thì mình chuẩn bị mặc áo giáp rồi và chuẩn bị xông pha chiến trường thách đố với quân thù rồi. À, đó thấy chưa? Thì quân thù nó đang bao vây mình mà nó chuẩn bị chờ sơ hở rồi nó bắn nó đâm liền. Thì ra mình phải mặc áo giáp cho nó bò rò cho nó chắc ăn, thấy không? Đó như vậy, nó lỡ đâm lén chăng nữa thì áo giáp mình quá chắc đâm chợt cái chân rồi. Nó như vậy đó. Còn nó trước mặt đấu với mình thì mình có đủ sức để mình lạ, mình né, mình đỡ, mình đâm lại nó, thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên người tu phải có áo giáp nhẫn nhục và chịu đựng, có trí tuệ tỉnh giác bén nhạy, lỗ tai rất thính, tức là cái trí tuệ tỉnh giác rất là bén, thấy không? Cho nên mỗi một nghiệp chướng đến mình bị quán liền, thấy rõ biết liền, nhất tâm niệm Phật xả tâm. À, lo niệm Phật mà thôi. Đó như vậy. Đây là không phải do sức yếu mà do nơi về nghiệp chướng nó khảo đảo nó phá mình. À, cho nên mỗi khi tham thiền niệm Phật á, thì ma buồn ngủ nó kéo về nó làm cho mình sụp mi đi. À, khỏi tu luôn. Đó, thấy không? Đó, mỗi khi sám hối làm biến, thấy không? Đó. À, rồi mỗi khi mà tụng kinh á, mình cũng làm biến thay tụng dài tụng ngắn thôi. Đó, thấy không? Đó như vậy đó. Niệm Phật thay về tối nay niệm 40 sâu, niệm 10 sâu thôi. Rồi để 10 sâu dưới còn 8 sâu, dưới là còn sâu, dưới là còn sâu chủ tay thôi. Rồi dưới phần 3 câu ngủ được rồi. Thấy chưa? Ma nó khiến dần dần vậy đó, thấy không? Lần đi tu 4 ngày, dưới đi tu 3 ngày, dưới 2 ngày, dưới còn ngày, dưới là lặng luôn. Thì đã có câu mà tổ chức người ta nói đó: nhất niên kiếm Phật tại tiền, nhị niên kiếm Phật trung thiên, tam niên bất kiến Phật. Mới vô tu tinh tấn thấy ông Phật trước mặt không à, thấy ông thầy mình như ông Phật Thánh vậy đó, mà Phật giấy Phật bàn ở trên bàn thờ đó, mình tưởng như Phật thiệt rồi đó. Cầu vô tối là lại Phật nha, lại Phật hoài, thấy Phật hoài, khen Phật hoài, ở nhà chịu nổi vô thấy Phật hoài. Nhưng mà vô tu thời gian không thấy gì trên, thấy phiền não thêm. Rồi thôi lâu lâu đi bữa. Vô phiền não nữa, thôi ở nhà luôn. Thấy chưa? Người ta nhất niên kiếm Phật tại tiền, năm đầu thấy Phật trước mắt. Thấy không? Năm thứ hai thấy Phật nửa lần. Năm thứ ba Phật về Tây Phương luôn. Là không còn thấy Phật trời nữa. Thế nên nó như vậy đó. À, ma chướng khảo đảo chúng ta. Người niệm Phật trong tâm hôn nguội không phải do sức yếu, mà chính là do nghiệp chướng xui nên. Vậy nên phải khẩn thiết chí thành mà niệm. Vậy thì lúc này chúng ta biết được là ma chướng nó xảo mình rồi, thấy không? Đó, thành ra là mình phải chí thành mà niệm, nhất tâm sáng chói thiết tha mà niệm. Như hồi sáng mà tưởng mà ngồi niệm Phật mà lỡ nó buồn ngủ đó, phải không? Thì mình biết là ma xảo mình đó, thấy chưa? Đó, thì ráng mà niệm Phật, niệm cho rõ ràng từng câu đó, tự mình biết, tự mình sửa, tự mình cố gắng đó. Nhờ sáng chói con niệm Phật như vậy mà thắng được cái tâm ma, thấy không? Rồi ta niệm tới luôn đó, như thế. Nếu niệm không ra câu thì tâm thường tưởng nhớ Phật. Giờ đang ngồi tu ở trong chúng như vậy, mình đâu niệm lớn được Phật tử. Nhiều khi hôn trầm như vậy, nhiều khi phiền não như vậy đó, tâm hôn muộn như vậy thì một mình niệm la tiếng hay hơn. Nên niệm thầm nó dễ buồn ngủ, ha, đó, ma nó dễ nhập vào mình, vì tâm lực mình yếu đuối đó, thì ra cái nó ngủ luôn. Thôi bây giờ mình niệm Phật lớn lên, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, niệm mà tai nghe, niệm mà tai nghe. Nhờ tai nghe như vậy mà có sự chú tâm, cho nên tự nhiên là ma chướng phiền não tự nhiên biến mất, thấy chưa? Còn bây giờ trong chúng như vậy làm sao mà niệm dễ được, niệm dễ thì sao ta tu được? Ta đang nhất tâm niệm Phật yên tĩnh bên đây, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Mà trong ngày thì mười người Nam Mô Phật vậy tao phát tu rồi, thấy không? Đó, như vậy thì thôi, trong chúng mà như vậy đó là mỗi người có cái ma chướng khảo đảo riêng, không ai giống ai trong cơ thể. À, bây giờ thì chúng ta làm sao? Quán thấy Phật, thấy không? Bây giờ đang phiền não có phải không? Đang là hôn trầm có phải không? Nhắm mắt lại, vừa niệm Phật vừa tưởng Đức A Di Đà sáng chói ở trần trán của mình. Thấy chưa? Nhờ tưởng A Di Đà sáng chói như vậy đó thì ma tự nhiên, phiền não tự nhiên nó biến mất, thấy chưa? Còn bây giờ nhắm mắt mà thấy không nổi nữa, mở mắt ra nhìn trong Phật này nè, tự mình mở mắt ra mình nhìn, vừa nhìn vừa quán thấy Phật. À, Phật ơi, Phật đẹp, đẹp lạ lùng. Nói như vậy đó, mình quán thấy Phật rồi mình vừa niệm Phật thì mình nhìn Phật, mình khen ngợi Phật âm thầm lặng lẽ, chứ không phải nhìn Phật là la lớn lên nha. A Di Đà Phật thân vàng, rồi kiểu này hết tu luôn. Nói như vậy đó, mình nói trong lòng mình thôi, mình tưởng trong lòng mình thôi, tự mình biết mà thôi, để đánh tan cái phiền não không rằng. Đã hiểu chưa? Đó là cách để mình khống chế với là ma cảo. Nói như vậy. Nếu niệm không ra câu, tâm thường tưởng nhớ Phật, khi nào niệm được lại dùng niệm miệng mà niệm. Vậy thì khi nó thuần rồi, nó trở lại niệm bình thường. Nói như vậy. Như thế lâu ngày nghiệp sẽ tiêu. Đã chữ dùng là lâu ngày nghiệp sẽ tiêu á. Các vị tổ sư đã dùng chữ rất kỹ luôn tử, chứ không phải chỉ có một bữa mà xong đâu nghe. Hôm nay mình ngồi mình ráng được một chút, ngày mai mình tu cái nó tới nữa. Ha, ta tu tới lúc đó tự nhiên nó muốn chụp mi rồi, nó muốn gạt rồi. Như vậy là biết là nó tới rồi đó. Bây giờ mình ráng nữa, ráng nhiều hơn nữa thì càng ngày nó thành cái thói quen, nó thuần đi. Rồi mai mốt rồi đi vô mình tu cái sức năng tỉnh giác mình nó có thừa rồi, nên mình nhất tâm niệm Phật sáng chói hết giờ luôn. Hay giờ không bị là cái ma hôn mũi nó xảo đảo mình nữa. Như vậy. Từ đại về sau, nơi tâm niệm hành vi, ngươi phải giữ cho hiền hòa thuần hậu mới được phước lành. Ở đây ngài nhấn mạnh cho chúng ta người tu niệm Phật á, từ đây trở về sau ăn năn hối hận cái tội lỗi mình đã tạo từ quá khứ, mà chiêu cảm quả báo trong hiện tại nó cản trở sự tu hành của mình. Bây giờ phải sống thiện, sống lành, ăn nói làm sao cho đúng theo đạo đức, chứ đừng ra là mở miệng ra là hung dữ nữa, là tạo nghiệp như lúc xưa. Mà tự nhớ điểm này nha. Thường đi thọ niệm Bát Quan Trai, thọ Bát Quan Trai rồi là vô tu niệm Phật, mang cái tiếng một tháng đi xa nét tu hết mấy chục ngày rồi, để mà trở về nhà cái thôi. À, như bà chặn lửa rồi tiêu rồi, phải không? Nói như vậy. Hay là thành một cái ông, và ông Atula, đàn ông mà mình vô tu mà điền hậu về nhà mà cử sùm bát nhã với vợ con như vậy là không được rồi. Tôi nói trời ơi, ông đi tu gì mà không có này, ông dữ vậy ông. Nó chết rồi mà ông chưa đi tu đâu có dữ, mà đi tu dữ vậy. Đó, vậy thì uổng công quá trời đi. Tôi nói bà đi tu, tôi xác cho bà mà đi chùa hoài, tôi về nhà mà dữ hơn lúc trước nữa. Đó, vậy là tiêu rồi. Vậy là bao nhiêu công sức mình tu đâu có giá trị kết quả gì hết. Cho nên bây giờ mà cái đi chùa tu nhiều chừng nào thì về nhà tỏ ra cái đức độ, cái nết hạnh mình hiền từ dễ thương nhiều chừng nấy, nghe rõ chưa? Là như vậy đó, thì người ta thấy mà ta mới thương, ta thương người ta mới nể, nó kính, nó đi chùa nào mà tu hiền như vậy, nó đi chùa Phước Linh nữa. Ta nó đuổi đem tu nhiều, chứ nó đi chùa Phước Linh mà về dữ quá không ai dám về tu đâu. Rồi tới đâu rồi sư mang tiếng nữa, phải không? Đó, sư đâu dạy Phật tử dữ đâu, vậy hiện vậy dữ mà nào đâu, tại mà tự dữ với ta chưa quá vậy dữ mà nào. Nó như vậy. Cho nên bây giờ ngài dạy từ rày về sau, nơi tâm niệm hành vi phải giữ cho hiền hòa thuần hậu, đi cũng hiền, đi cái tướng coi cũng hiền, cái mặt coi cũng hiền,
con mắt coi cũng hiền, cái miệng coi cũng hiền, tay chân động địa đều hiền hết trơn á. Phải không? Đó, như vậy chứ không phải là chỉ hiền có cái miệng thôi, mà con mắt mình thì thôi, nó liếc ngang liếc dọc, nó trợn tới trợn lui. Như vậy thì là con mắt không hiền rồi. Thấy không? Thấy bà này tu thấy được, mà con mắt tôi thấy ớn quá à. Thấy chưa? Thấy là bà này ngầu tu coi được, bà tướng bà đi tôi sợ quá. Đó, như vậy đó. Đó là cái tướng không có hiền. Thì ta phải ráng làm sao? Là cái tâm nó hiền, nó thể hiện ra đôi mắt hiền, cái miệng cái cười vui nói nó hiền. Thấy không? Rồi lại vậy, cái tướng chúng ta cũng hiền luôn. Nhìn thấy mình là người ta cảm thấy là sao nữa? Thấy mến, thấy thương liền. Thấy chưa? Đó, như vậy đó là cái tướng của người tu chúng ta, thấy mà tâm tu mình là như vậy. Cho nên là có câu tôi nói rằng á, là tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy phải đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, cây gỗ là trái tiết từ bi, nghe không? À, tánh thuần lương là tánh hiền hậu thuần thục. Đó nha, đó thì tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi. Mình người tu là tánh hiền lương thuần thục, vẻ mặt lúc nào cũng cười cái môi đó. Đó chứ là gặp ai bẩm cái mặt. À, kênh liếc ngang liếc dọc vậy là tánh thuần lương đâu có đâu. Thấy á, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi gặp ai không à, vậy đó. Tôi tự thấy gương mặt Hòa Thượng Thanh Từ không, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi chứ, ai gặp Hòa Thượng Thanh Từ nó cũng mến chứ, không cần Hòa Thượng nói nhiều, thấy Hòa Thượng cười cái là thấy mình vui rồi. Hòa Thượng Tọa giác chánh ngày xưa đó, mình thức sĩ đó, bữa nay Hòa Thượng Tọa đâu có giảng pháp gì được đâu, Thượng Tọa không có thuyết pháp gì trơn á, đọc chân lý không à, suốt đời chỉ đọc chân lý sư tổ chứ không có nói pháp lý gì trơn. À, nhưng mà ngài có nụ cười giải thoát, tối ngày cái là ngồi cũng cười, nằm cũng cười, mà ngủ cũng cười, ai gặp ngài cũng cười đúng không à. Ngài cười là thôi về đáng tu đi nha, về đáng tu đi nha, đó vừa thôi à. Mà gặp ngài cái đầu về là phấn khởi liền Phật tử, cái đức cái độ nó tỏ ra. Phật tử mình cũng vậy, mình tu tinh tấn cái phước cái đức mình nó tỏ ra cái nụ cười. À, còn mình mà không tu đó nó tỏ ra cái miệng thấy mắt ghét. Cái mặt thấy ghê, ai thấy mình cũng ớn, tại vì mình nó có tu đâu. Nó tâm mình toàn là cái gì, là cái quả diễm sơn nó nằm sẵn nó chờ rồi, mình lại gần đốt cháy bất ngờ đâu có hay được. Nó thở từ xa thấy ớn rồi, nó hầm hụt sâu hụt chảy rồi đó. Như vậy thấy chưa? Cho nên tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo, như vậy mới đúng tín đồ người Phật tử được. Hà huống gì ông sư với bà sư, thấy không? Không lẽ bà sư cô cái mặt tối ngày như là cái bà chú sứ thì chết rồi. Ai dám tới chùa, thấy không? Còn ông sư mặt tối ngày A-tu-la ai dám tới, thấy không? Thấy ai cũng hầm kênh không ai dám tới, thấy không? Đó, sư phải vui vẻ, sư bà cũng vui vẻ thì khách mới tới chùa được. Giống như với ông Phật vậy đó, ông sư sư cô là đại diện cho tướng Phật, tướng Bồ Tát, nên lúc nào cũng thể hiện gương mặt sáng sủa, gương mặt vui tươi, phúc hậu, điềm đạm, và luôn luôn là vậy, có cái lòng từ bi cho tất cả chúng sinh, không phân biệt người nào cả hết. Chứ phải lựa người mà cười nha, không phải tụ trì lựa người mà cười nha. Thấy người này đẹp, sang, giàu, tới cái cười thâu là cười nắm tay kéo ào ào vô ngồi ghế salon rồi nha. Rồi gặp mấy bà già ăn trầu xách vỏ điểm là sợ ta vô lấy chuông lấy mỏ chứ. Cái coi chừng thấy mồ luôn rồi, con chó mày coi chừng cái bà đó cho tao như mày, tao tiêu rồi, thấy không? Vậy là không được, thấy nhớ, đó là ra mình vô tư, nha, tới người nào cũng có lòng từ bi thương cả, là như vậy, đó là cái tánh, hiện ra cái tướng của người tu chúng ta, mà chúng sinh nhìn thấy cảm tình thì dễ mến, thấy chưa? Như vậy mới độ người ta được, nha, là như thế. À, ngài giải tiếp rằng, từ đây về sau nơi tâm niệm hành vi ngươi phải giữ cho hiền hòa thuần hậu mới được phước lành. Như vậy là được phước đó, đó thế. Nếu mà không hiền hòa thuần hậu thì không phước lành mà thêm tội nghiệp. Nếu chẳng thế lại gia thêm tánh gian xảo khắc hiểm. À, tánh gian là tánh không gì Phật tử, không tốt rồi. Gian là gian tham, tu mà gian tham là tốt không, phải không? Đó, tới chùa mà còn tham lam được không? Ở ngoài đời thì lấy của người ta được không? Không, mà phải sống chân thật, không có gian tham. Vì người tu mình biết rằng là vậy, nhất sống tri túc rồi, là có nhiều sống nhiều, có nhiều hưởng nhiều, ai cho thêm hưởng cho là thôi. Ở nhà con cái nó cho gì hưởng nấy không cho là thôi. Thế nó như vậy, cho nên mình sống như vậy đó, gọi là tâm không có gian, không có xảo. Mà người này sống thật thà, không có xảo trá, không có là gạt lừa ai cả, không có là mánh khóe để gạt lừa người ta, là không có xảo. Sống với tâm thiện, giống là thật thà. À, khắc hiểm, khắc là khắc khe,
Người tu phải tâm cởi mở, đừng khắt khe, đừng khó khăn khắt khe quá, phải không? Nhưng mà mình dạy bảo đâu đó nó ngăn ngắt nghiêm chỉnh đàng hoàng, chứ không phải là khắt khe khó khăn. Khắt khe khó khăn là khó theo kiểu ích kỷ đó bạn tử. Khó khăn là khó từ chút từ chút từ chút từ chút đó, là khó khăn khắt khe, phải không? Nó như vậy đó. Còn siêu quá cũng khó lắm chứ, mà đâu có khắt khe. Bạn tử thấy siêu quá khó không? Khó không? Khó chứ. Bạn tử thấy siêu quá thấy dễ thương không? À, thì đâu có khắc khe đâu, phải không? Dạy bảo khuyên lên nhắc nhở tu hành nào đáng nói thì nói qua rồi thôi nha. Sư quá có cái tật nha, gặp đâu nói đó gặp đâu đó không sợ ai chứ á, nhưng mà nói rồi thôi nói cho dạy đệ tử biết rồi thì sửa đó rồi thôi, sư phụ là không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Còn phải như mà sư quá phải như là nhớ hoài, cứ gặp nói hoài, đào chuyện xưa ra hoài, đó là mấy người đó là sư phụ tử, đó là khắc khe, họ chút chấp. Nhưng mà với mình thì thôi, mình rộng rãi thoải mái, mình gặp người ta mình khắc khe đủ thứ, đó là không được, nó như vậy. Thế thì không có khắc khe, không có hiểm là gì bản tử, là hiểm độc, là tâm xấu, tâm ác, tâm độc. Đó, người tu cũng không có tâm độc với ai, ai độc với mình mặc kệ, mình đừng độc với người ta. Thấy chưa, nó như vậy đó, để mình trải nghiệm thôi, nó như vậy. Nếu chẳng thế thì lại thêm tánh gian xảo khắc hiểm, thì cũng như chót núi đá trơ vơ, mưa bao nhiêu cũng không động lại chút nào, dù loại cây cỏ chi cũng không sanh trưởng nổi. Người tu mà có những cái tâm xấu như vậy nè, là tâm gian xảo nè, tâm khắc khe, tâm hiểm độc nè, thì dù cho tu cho tới già tới chết đi cũng không siêu nổi, không bao giờ có phước lành cả. Giống như mà ngọn núi nhọn quắc rồi đó, là biết không, mưa bao nhiêu tuột xuống hết trơn, động lại như nào chứ. Thấy chưa? Đó, ở quan đại sư mà diễn tả này rất là hay chứ, phải không tử? Đó, mình người tu giống như là cái gì? Giống như cái miệng giếng, giống như là mảnh đồng bằng nước trũng, mưa nhiêu hứng hết, phải không tử? Đó, giống cái thao mà để giữa trời nè, thì mưa nhiêu vô thao bình, phải không tử? Còn mà tu mà kiểu như vậy đó nha, giống cái thao mà đưa cái đáy lên trời vậy đó, mưa nhiêu rớt, thấy không? Mang cái tướng là tu lâu, nhưng mà không có phước lành gì chứ, trời, tại vì tâm mình quá độc hiểm mà có phước cái gì? Thấy chưa? Đó, hiểu rõ chưa? Đó, nhớ nha, tu là không có đọc, đọc là không có tu nữa. Đó như vậy đó. Giữ một câu A Di Đà Phật, nhắc niệm nấu nhau, thường nhớ thường niệm. Bây giờ ngài dạy chúng ta thôi, chuyện nó bỏ hết đi ha. Bây giờ ngài dạy tu nè. Giữ một câu niệm A Di Đà Phật, nhắc niệm nấu nhau. Nhắc niệm là gì Phật tử? Niệm là nhớ, nhắc là gì? Là khích. Thấy không? Nhắc là khích. Câu niệm Phật nó nằm khích nhau hoài, đừng cho rời. Tại vì mình rời câu niệm Phật nó có phản trống, phản trống thì ma nó chen vô liền, tức là tâm ma nó chen vô, thấy chưa? Đó, bây giờ mỗi câu niệm Phật mà kích nhắc với nhau hoài thì không có cái ma tâm nào mà chen vào được hết trơn. Đó, nó như vậy đó. Và tự nhớ kỳ đầu chúng ta học đó, thấy không? Thiếu Khang đại sư đó, mỗi một câu niệm Phật ngài niệm ra đó, và tự như sao không? Là ra ông Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Đức A Di Đà ở trong này đó, ngậu tò sen chạy ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Đức A Di Đà trong này chạy ra. Nam Mô Phật chạy ra, Nam Mô Phật chạy ra, chạy ra li liệt liệt luôn. Ông niệm mỗi câu là có ông Phật ra, mỗi câu ông Phật ra. Ừ, niệm như vậy đó. Còn mình niệm mỗi câu có Phật nào đâu. Nói chưa? Tại vì Thiếu Khang đại sư ngài đã nhất tâm thanh tịnh rồi, Phật với ngài là một rồi. Hơi thở ngài cũng là Phật, nhất cử nhất động ngài cũng là Phật hết trơn. Toàn thân của ngài đều là Phật hết. Thấy chưa? Còn mình á, Phật mình có ở đâu? Ai nói chúng được hay hay ở đâu? Ở trong đầu không à? Phật có nhiêu ở đây hả? Mà nhiều khi ở không được đó, phải không tử? Nhiều khi mình đuổi không đi hoài à? Thấy không? Tại là cái đầu mình á là có thể có Phật hiện trong thời gian dài, nhưng cái miệng mình nhiều khi đó không có đủ điều kiện để Phật ở. Thấy chưa? Đó là niệm không có Phật ra, mà Phật ở trong đầu kín mít chứ chưa dám ra. Thấy không? Tại cái miệng mình chưa có được thông, người ta Phật không dám đi đường này. Sợ đi bất tử mình ngậm miệng lại cái chết queo. Tôi thấy chưa? Nó còn thiếu quan đệ sư được không rồi? Nó còn cái tuôn ra hào hào, thoải mái không sợ gì chứ. Còn mình lại không phải mình mà bụng cái là tiêu. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra bây giờ ngài dạy tiếp. Giữ một câu niệm Phật A Di Đà, nhắc niệm nấu nhau, thường nhớ thường niệm, là tỉnh giác trong mỗi sát na tâm niệm. Mỗi câu niệm Phật thường rời nhau, giống như là tri đảnh niệm Phật có thể. Tri đảnh trì danh đó, là câu này đủ câu kia, câu kia đủ câu nọ, đủ dính với nhau luôn, không cho rời xa. Hay là phản danh trì danh, vừa niệm Phật vừa nghe, thế á. Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật nó đủ đủ nhau hoài, nghe hoài, niệm ra nghe đưa vô, niệm ra nghe đưa vô, đó là niệm nhặt. Niệm nhặt là niệm không cho nó xen kẽ hở một câu nào phản cách cả. Thế mà lần chuỗi như vậy, lần chuỗi mỗi một hộp là một câu rõ ràng, chứ đừng có ngưng cái quên niệm Phật nha. Nam mô Đà Phật, ngưng cái suy nghĩ gì đó thì đây là bắn trống rồi. Thế bắt đầu đó, nhớ cái lần lượt trừ hao ba hộp phải không? Nói như vậy đó là không được rồi, đó là có bắn trống rồi, tự nhớ nha. Niệm Phật đừng ăn gian, niệm hộp nào đó hộp nấy, Phật không có thấy nhưng Phật biết hết trơn à. Phật nhớ điểm này nha, nói như vậy đó. Rồi tối nó có kể công cứ gì nữa, mười sâu kể mười sâu riêng, mười cánh sen đàng hoàng, chứ đừng nói là tôi nhớ để như tôi điểm 12 sâu rồi Phật ơi. Không được, Phật không ăn gian, mình đâu mà mình ăn gian chi, phải không? Đó như vậy Phật thấy mình niệm ít á, Phật thấy tội nghiệp mình nữa. Mà mình niệm dư á, Phật cười, Phật nói tội nghiệp, nó niệm tôi tới 12 sâu riêng có 10 sâu à. Cho điểm lớn hơn mà đó. Nó cho vui vậy thôi ha. Ừ. Ngài giải tiếp rằng những khi tâm tham lam, bỏng sẻn hờn, giận, ái dục, háo thắng, kiêu mạn, thọt nổi lên thì chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Vì người tu chúng ta còn phàm mà, mình đâu phải là thánh đâu. Thành ra mình tu là một chuyện, nhưng mà cái tâm và tập khí của mình á, nó nổi lên hoài mà tử. Tham lam, sân giận, ái nhiễm, buồn phiền, tật đố, ngạo mạn lên hoài. Đó là cái tâm ma mà. Lúc chờ mình tu mình hướng về thánh tâm á, thì ma nó hiện nó cản trở. Mình đi về đường thánh đạo á, thì là ma đạo nó cản ngăn. Thế chứ, đó mà tỉnh giác như vậy. Cho nên khi mà đang tu niệm Phật và khởi lên những tâm này á, thì là sao đây? Là cái tâm là tham lam nè, tâm bỏng sẻn hờn, giận ái, dục nè, háo thắng nè, kiêu mạn nè, nổi lên. Thì phải nghĩ thế nào? Ta là người niệm Phật, cầu giải thoát, không nên có tâm như vậy. Nghĩ rồi liền tự diệt đi. Lúc nào cũng mình nhắc mình là ta là người niệm Phật. Niệm Phật thì bỏ hết. Thế là những cái háo thắng, cái tham lam, những cái niệm phiền não này là cái niệm phàm tục thế gian. Xưa nay mình bị nó mà mình sanh tử luân hồi khổ đau. Hôm nay mình quyết đoạn trừ nó, chỉ nhớ niệm Phật thôi, đặng về cực lạc. Ta là người muốn giải thoát, ta là người đang niệm Phật, ta không có nghĩ niệm này được, dứt khoát bỏ nó đi. Ta rồi chỉ lo niệm Phật. Nhờ cái tâm mình suy nghĩ như vậy, và mình quyết chí mạnh như vậy, khẳng định như vậy, vậy cố gắng niệm Phật như vậy, thì tự nhiên tâm kia nó biến mất. Hiểu chưa? Tôi nhớ là định lý Phật giáo dạy về tâm ta không có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, hãy có niệm này tức không có niệm kia, nhớ không? Nãy giờ Phật tử có nhớ ba má nhà không? Tôi nhớ con cái gì không? Không có gì đâu đâu. À, tại vì sao vậy? Tại vì nãy giờ sư quá vẫn vui quá mà, hấp dẫn lắm mà. Sao người ta mà tự nhìn sư quá lơ lơ, cười vui với sư luôn, quên hết trời đất luôn. Chút nữa mà con cháu đậu đen không nhớ nữa. Rồi chưa có nghe rồi. Đó, chiều nay cháu đậu đen ngon lắm đó nghe. Nhưng mà nãy giờ không ai nhớ hết, sư cũng quên luôn nữa. À, đó như vậy. Bây giờ nhắc lại nhớ chưa? Nhớ không? Đó, quên sư rồi, nhớ cháu đậu đen. Để giờ thôi, bây giờ cháu đậu đen dẹp qua bên đi. Mình phải cần nhớ, chút nữa về cũng có ăn thôi. À, đó, nói như vậy đó. Bây giờ Phật tử đừng có lo vấn đề là giảng sanh hay không giảng sanh. Chắc chắn là giảng sanh rồi. Bây giờ chỉ cần có lo niệm Phật thôi nè. Thấy không? Nói như vậy đó. À, như thế. Vậy thì nơi đây Ngài giải tiếp rằng là như thế lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không có đâu mà khởi. Sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi tâm mình, dám đảm bảo trong 10 ngày thấy đại hiệu. Rồi ở ngoài đại sư dám khẳng định trong 10 ngày thôi. Nếu mình có phiền não nghiệp chướng như vậy đó, ma khảo như vậy đó, nổi lên trong khi mình tu á, thì mình ráng nhẫn nại và ráng cố gắng tỉnh giác mà niệm Phật thiết tha như vậy nè, ngắt niệm như vậy nè, bảo đảm trong 10 ngày sẽ có hiệu nghiệp. Phật tử dám niệm tới 10 ngày vậy không? Cố gắng không? À, nếu mình cố gắng được là có hiện hiệu là xong tử, tức là bệnh thiên giảm, phiền não ma chướng tự tiêu tan, và chúng ta sẽ được nhất tâm bất loạn. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược. Biết cái câu này không? Nhược là gì? Nhược là bạc nhược, phải không? Không phải vậy đâu. Cái chữ Hán chữ nhược không phải là bạc nhược. Nó sao mà trong kinh Đức Phật nó tu mà nhược 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 hoài, bảy nhược kìa. Phải không? Phải như vậy. Nhược là nếu phải không? Đó, nhược là nếu một ngày, hai ngày, ba ngày, nhược nhất nhược đến là nhược thất nhược đó. Hoặc là nếu một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì trong một đến bảy ngày này là lo niệm Phật không à? Có niệm Phật lo không? Không có nghĩ ngợi ngày với đêm lo niệm Phật không? Là ngắt niệm. Phải không? Tất cả mọi duyên được buông hết là nhất tâm niệm Phật để mà tu đó, hạ thủ công phu. Gọi là nhất niệm một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Bảy ngày vậy là nhất tâm rồi, 7 ngày mà ráng hạ thủ công phu vậy là bảo đảm chúng ta mới mốt tới các cái nhà này xong rồi qua tới cất nè. Thấy không? Đó, các cái nhà này ở trên đó, ở dưới ta làm ở trống lỏng cho mà tử tu này xong qua đó ngủ. Thấy không? Chứ không cho cái bà ngủ này nữa. Thấy không? Đó, qua bên đó ngủ. Thì rồi là có mười mấy cái phòng ở trên á. Tôi chia là mười mấy phòng ở trên từng lầu một á. Nè, để dành tôi nhốt Phật tử nào muốn tu tôi nhốt vô đó. À, ai mà muốn dựng nhất dựng dựng nhí dựng dựng tăng dựng dựng ngũ dựng dựng thất dựng dựng luôn nhân á, tôi cho vô đó. À, vô đó là tu. À, đó nhắm mắt mà lo tu. À, đó tôi đóng cửa tôi nhốt hết luôn. À, chẳng lo niệm Phật. Tới giờ tôi cam tới giờ tôi cho ăn cơm thôi. À, cho gì ăn nấy không có đòi à, nó trước à. Còn binh nó chổng ráng mà chịu à, nó trước đó nha. À, đó có chết thì đem lò thiêu tôi thiêu. À, để cho xuống nhà địa tạng ở. Chịu không? À, chịu. À, nó như vậy đó. Thì lo cái nhà tương lai cho Phật tử tu đó. Ông Phật là tôi lo sao? Mà lo cho Phật tử tu trước rồi đã. Tại ông Phật ông chưa có thang. À, ở cái nhà cái chùa muốn sập rồi mà ông chưa có thang. Ông nói không sao đâu chú quá ơi. Rồi con ráng lo cho Phật tử đi. Ta còn ở đây được chưa sao? Lo cho tu Phật tử trước cái đã. Rồi xong rồi mới lo cái chánh điện. À, ra là bây giờ nếu chúng ta trong 7 ngày mà cố gắng mà tu như vậy đó thì sao tử nhất tâm rồi. À, Phật đã bảo đảm mình 7 ngày mà liên tục nhắc niệm như là bảo đảm nhất tâm. Hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nó hoặc á, thì trong khoảng thời gian gọi là hoặc đó, nó có thể là 1 ngày mà nhất tâm. Có thể là 5 ngày mà trễ lắm là 7 ngày. Thấy chưa? Do người cố gắng được như vậy đó. Còn bây giờ đó là ngày nó tới 10 ngày luôn. À, là mình dở lắm là 10 ngày đó. Nếu 10 ngày mà tu nhạc niệm như vậy á, là bảo đảm là sao? Là có Phật hộ trì mình nè. À, rồi là dám bảo đảm trong 10 ngày sẽ thấy đại hiệu. Đại hiệu là gì? Không phải là lợi. Là gì? Là hiệu nghiệm lớn. À, đại là lớn. Hiệu là hiệu nghiệm. À, đại hiệu là hiệu nghiệm lớn. Nếu ta nếu tu hành lâu thâu gián đoạn liền muốn được hiệu nghiệm, đó là khi mình khi người tu mà tu mà tu cà rỡn, tu la ra, tu chơi chơi, giữ hiệu nghiệm có nổi gì? Thấy chưa? Đó mà tu nhặt như vậy mới được. Thế còn ngày tu có 2-3 lần nè, rồi đi chơi xa láng, rồi tối về cái là bộ tu ngủ, nó như vậy đó. Vậy là sao hiệu nghiệm nổi Phật tử? Thấy chưa? Phải tu nhặt như vậy nó mới hiệu nghiệm. Nếu tu hành lâu thâu gián đoạn muốn được hiệu nghiệm, đó là khi mình và khi người, là mình tự khi mình rồi, không coi mình là quan trọng nữa và coi thường người khác. Tuy cũng có công đức nhưng muốn do đó mà được lành bệnh thì quyết không thể được. Bệnh này có hai, bệnh thân và bệnh phiền não. Thấy không? Tu chơi chơi sơ sơ mà muốn cho hết bệnh nghiệp, muốn hết bệnh phiền não làm gì chuyện đó có được. Phải mà tử, phải tu tinh tấn thiết tha miên mật. Phàm việc chi cũng phải lấy lòng thành làm gốc. Tu hành nếu không dùng tâm trí thành thì làm sao được lợi ích và bệnh dứt khổ được. Tất cả đều do lòng thành của chúng ta. Ha, và tử bệnh gì nữa, lòng thành với thầy thuốc. Ha, từ từ uống thuốc, ráng cố gắng từ từ nó sẽ thuyên giảm. Chứ mới thang đầu sao hết được. Phải mà tử, đó 5 năm 10 tháng, thậm chí cả 100 tháng. Đó, nhiều bệnh uống mà sát thuốc mà đổ ra càng xé mà chưa hết bệnh nữa. Thấy không? Nó như vậy đó. Bây giờ thuốc tây uống hả? Là thay là để cho thùng cái thùng vỏ vậy đó. Cả cái thân thể mình là toàn là thuốc không. Giống như Phạt Ma Si, giống như nhà thuốc Bắc vậy đó. Đấy, mà cũng chưa hết bệnh nữa. Tại vì nó nghiệp quá nặng. Bệnh quá nặng mà. Còn như bệnh sơ sơ, hái coi đọt trài uống vô cũng hết. À, hay là hái cái gì đó, rau cỏ sơ sơ ăn vô rồi với muối cục cũng hết nữa. Tại vì bệnh nhẹ, thấy chưa? Đó như vậy, phiền não ít thì mau đoạn, phiền não nhiều phải cố gắng lâu. Đó, tự mình phải biết như vậy. Người tu tịnh nghiệp nếu có mãi mãi công đức lành đều đem hồi hướng vãng sanh. Nhớ điểm này nha. Người tu niệm Phật chúng ta, tất cả công đức mình tu dù làm phước, làm lành, làm từ thiện xã hội, cúng dường tam bảo, mãi vật phóng sanh lễ Phật sám hối ăn chay, đêm đều hầu hướng về cực lạc hết. Ai không hầu hướng là thua.
Thua,
phải không? Tại vì thái vô tử, người không biết tu tịnh độ như vậy, họ không biết hồi hướng đâu. Họ làm thiện làm lành, họ nghĩ là mình tu vậy thôi được rồi xong. Ha, đó là nhân quả tự nhiên nó tới tương lai. Thì nhân quả tự nhiên tới là phước báo hữu lậu nhân thiên, đơn giản vậy thôi. Phật tử làm từ thiện cho suốt cuộc đời đầy gia phẩm tráng đi, thì cái phước báo này tương lai là giàu sang phú quý trước sau đấy. Chuyện dĩ nhiên thôi à, chuyện nó tự nhiên. Nhưng mà mình không hồi hướng về cực lạc thì cái quả vị mình rất kém, uổng lắm Phật tử. Giống như tiền mà mình đi mà đầu tư không đúng chỗ rồi. Thấy chưa? Đồng tiền mà đầu tư đúng chỗ rồi á thì cái lời lớn, bà tử chưa? À, như vậy cho nên là tất cả công đức phước lành dù làm được bao nhiêu đều hầu hướng về cực lạc hết toàn bộ. Thấy chưa? Để bản sanh cực lạc thì quả vị càng thêm cao, là trang nghiêm tịnh độ mà, trang nghiêm cái hoa sen của mình mà, hiểu tiếng chưa? Đó cho tất cả làm ăn chỗ nào cũng dồn về một chỗ đó hết, chứ không phải mà rải rác các nơi. Cứ rải rác thì nó chia ra nhiều chỗ rồi thì đâu có nhiều được. Thấy không? Tập trung về một chỗ hết. Cũng như sư quá xưa nay là niệm Phật công phu, làm thiện làm lành, bất cứ cái gì sư đều hầu hướng giảng sanh toàn bộ hết. Thấy không? Đó, hầu hướng mấy chục năm nay rồi. Còn Phật tử có nhiều người tu mà nói tu niệm Phật mà tôi không biết hầu hướng gì hết. Chỉ hầu hướng là gì? Thì hầu hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung vậy thôi. À, chứ tất cả công đức phước lành không biết hầu hướng. Thế giờ nó như vậy, nó chẳng những mà hầu hướng cho chúng sinh thì hầu hướng, mà hầu hướng cho mình về cực lạc thì không hầu chết ơi. Thấy không? Tội nghiệp không? Thấy chưa? Mình hầu hướng cho người ta mà quên mình đi, lỗ nặng. Nó như vậy, người ta phải hồi hướng cho mình và trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Đó là câu hồi hướng của người tu chúng ta. À, như vậy. À, như thế thì tất cả hành môn đều trở thành cái tịnh độ. Tất cả hành môn là gì Phật tử? Tất là các pháp thiện nãy tôi nói đó. À, là Phật sự môn trung bất xả như pháp. Tất cả các pháp tướng đều không bỏ. Tại vì mỗi pháp tướng mình làm là đoạn đi cái phiền não. Thế mà làm nhiều cái pháp hành tướng như vậy, nó đoạn nhiều phiền não. Mà đoạn nhiều phiền não nó mới đi về bổn tâm vào cửa Phật được. Vậy hiểu chưa? Còn ai làm không được là không đoạn phiền não này được. Thấy chưa? Cho nên không có chối từ, không có chối bỏ nha. Làm mà không nhiễm, làm mà không cố chấp, tùy duyên mà làm thì đoạn được phiền não đó. Hiểu chưa? Đó như vậy. À, lại phát lòng bồ đề, thề nguyện đổ muôn loài, đem công đức mình tu hồi hướng đến bốn ân ba cõi và chúng sinh trong pháp giới. Làm như thế như đèn thêm dầu, như mã được mưa, kết pháp duyên sâu cùng tất cả chúng sinh, lại mau thành tựu thắng hạnh đại thừa của mình. Vậy thì với cái tâm bồ tát như vậy đó, thì cái hạnh đại thừa chúng ta là sớm thành tựu. Hạnh đại thừa là gì Phật tử? Là cái hạnh tu bồ tát để thành Phật. Tại vì người tu niệm Phật đi đâu chứ phát tâm bồ đề, phải không? Là nguyện thành Phật, phải Phật tử. Mà nguyện thành Phật thì phải thể hiện cái hạnh của bồ tát. Hạnh bồ tát là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đem cái thân này để mà thay Phật mà giáo hóa chúng sinh, thân hành bồ tát hạnh, hy sinh thân này để mà giáo hóa chúng sinh, không nề cực khổ và mệt mỏi, của cải có sẵn đây sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh theo khả năng, theo phương tiện, theo thời duyên, để tạo duyên đưa chúng sinh về cửa đạo, để mà giác ngộ chúng sinh về Phật pháp. Đó, chọn hạnh rồi mới là gì? Là bồ tát hạnh viên mãn thì mới thành quả vị Phật được. Thế chưa? Đó như vậy là chọn cái quả bồ đề của chúng ta. Đã được kết duyên sâu cùng tất cả chúng sinh, lại mau thành tựu thắng hạnh đại thừa. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, tất thành ra chỗ thấy cạn hẹp, tự lợi hành của phàm phu nhị thừa. Tuy hạnh màu mà quả vị thấp kém, làm thì nhiều mà không biết hướng về bồ đề, thành ra cái quả này nhỏ xíu. Ở đây chứ, làm thì nhiều mà không biết hầu hướng bồ đề thì cái quả này nhỏ xíu, đó là hạnh thanh văn tiểu thừa. Ví dụ tự làm từ thiện dữ lắm mà không biết hầu hướng bồ đề, thì là cái hạnh này là hạnh tiểu thừa, không phải là đại thừa đâu. Mặc dầu làm dữ lắm, nhưng mà cái trí mình nhỏ xíu, cái chỗ mà hầu hướng đến kết quả mình nó nhỏ xíu à, thành ra cái quả nó nhỏ thôi. Hiểu chưa? Đó, như thế. Cũng như bà lão bán dầu, bà lão phun dầu đó, nghèo ăn mài có xung dầu mà hướng đến đại thừa trí tuệ Phật, cho nên là cái quy lực bà lớn không. Còn ông mà ông vô bình sa dương cả hậu hoa đăng đèn lớn cúng dường Phật, mà cái tâm trí là nhỏ xíu mà thành ra đèn tối gió thổi tắt queo chứ. Rồi tại vì là món vật thì lớn, tâm trí thì nhỏ, thấy chưa? Ra thành ra nó kết quả nó nhỏ là như vậy. Có một bí quyết khẩn thiết bảo nhau, hết lòng thành kính niệm màu niệm màu. Câu cuối cùng ngày dạy đó, hết lòng thành kính niệm màu niệm màu. Bí quyết có nhiều thôi. À, học thì dữ dằn Phật tử thấy không? Học dữ lắm, sư giải thích muốn mệt luôn phải không? Phật tử nghe thoải mái luôn. Nhưng mà cuối cùng ngày nó có một câu, có một cái bí quyết khẩn thiết bảo nhau. Cái bí quyết này khẩn thiết bảo nhau, người này nói người kia nói người nọ, nói vậy nè. Cái này bí quyết này, bí quyết là sao? Đây nè, nhiệm màu, thành hết lòng, thành kính, nhiệm màu. Bảo nhau nói rồi, hết lòng, thành kính, nhiệm màu. Hết lòng thành kính là gì? Là tin ở Phật, tin ở pháp hành tu, siêng năng niệm Phật thiết tha, nhắc niệm tới câu niệm Phật, mỗi câu niệm Phật đều là thiết tha, thành kính trong đó, gọi là hết lòng thành kính, vọng hướng Tây Phương, nhất tâm niệm Phật, không gián đoạn cho mẫu sát đa tâm. Như vậy đưa đến kết quả phù thắng vi diệu, gọi là niệm màu. Nghe chưa? Đã tự thuộc lòng câu này chưa? Hết lòng thành kính, niệm màu. Có bất ai hỏi mình á, tu niệm Phật thấy gì không? Trời ơi, tôi không thấy. Hết lòng thành kính, niệm màu. Ai ổn vậy cũng nói vậy thôi. Hết lòng thành kính, niệm màu. Hỏi cái đó là nghĩa gì? Tôi không biết, tôi hỏi chưa quá. Tôi chưa quá hỏi trả lời sao? Hỏi Ấn Quang Tài Đại Sư. Phải trả lời vậy không? Không. Hết lòng thành kính là nhất tâm niệm Phật thiết tha, nhặt niệm đấu nhau, phiền não đoạn tận, ma chướng đuổi trừ, dẹp tan cái khổ sở và nghiệp quả, và tâm hồn được thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, kiến tánh A Di Đà, giải thoát hiện tiền.
Nhiệm màu phải không ta? Thấy rõ chứ các bạn? Cuối cùng ngài dạy thêm lời phụ rằng: khi làm việc chi dù nhỏ nhặt cũng nên chắp tay đấu trước Phật, hoặc hướng về tay đọc bài kệ hồi hướng vắn tắt như thế này. Thì ngài dặn một lần nữa đó, trước khi mình làm việc chi dù nhỏ nhặt cỡ nào chăng nữa, mình đừng có coi thường, đừng có chê, dù làm phước làm lành việc nhỏ cỡ nào đều chắp tay hướng về Đức Phật, hoặc là nếu đấu trường Phật thì hướng tới Phật, mà nếu mà chỗ vắng chỗ trống là mình hướng về trời Tây, mình tưởng như Đức Phật đó. Đọc bài kệ hồi hướng rằng: con nguyện đem công đức này cầu bổn ân ba cõi, con cùng khắp pháp giới chúng sinh đồng sanh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Là cái câu hồi hướng chúng ta thường tụng đó, thấy không? Đó là như vậy, là mỗi một lần thì hồi hướng hết. Nó như vậy, vậy thì đó là trang nghiêm tịnh độ vậy. Thôi thì bài học trên đây chúng ta tạm dừng nghỉ hết. Thì đó là chúng ta học xong lời dạy Ấn Quang Đại Sư, kết thúc trong 4 bài học của chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta ghi nhận được có là 2-3 cùng băng, 5 bài học mà ghi nhận có 3 cùng băng, hư cùng đầu và một cùng thứ 3. Thôi bài chót hôm nay thì tôi cũng cố gắng lược lại cho đầy đủ, trùng qua cái bài thứ 3 thì rồi cho tử được nghe. Thì thôi thì chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức nghĩ A Di Đà Phật.
Từ chấp tay hồi hướng nguyện.